Chương 213, trên trời một ngày, dưới đất một năm. 4/5, chương 213, trên trời một ngày, dưới đất một năm. 4/5, so với tư tưởng điềm lành của bách tính bình thường trong Đại Minh vương triều, trong Đại Minh hoàng cung tại ứng thiên phủ, Chu Nguyên Chương đang ở Ngự Hoa Viên, cùng Mã hoàng hậu của mình. Nhìn dị tượng hạo đại trên trời, ta đầu tiên là chấn kinh, sau đó lộ ra vẻ cung hỉ, nói với Mã hoàng hậu bên cạnh, "Muội tử, bệnh của nàng cuối cùng cũng có thể triệt để chữa khỏi rồi. Thiên nhân của phái Không Động đã trở về." Mã hoàng hậu yếu ớt cười nói, "Trùng bác, chàng đang nói gì hồ đồ vậy? Trên đời này làm gì có tiên nhân? Chỉ có cường giả võ đạo như quốc sư và võ đang trương chân nhân thôi." Chu Nguyên Chương hưng phấn nói, "Muội tử, ta không lừa nàng đâu, thế gian này thật sự có tiên nhân. Ta sẽ sắp xếp xe ngựa ngay, đưa nàng xuất cung đến Không Động Sơn, trên đường ta có thể kể rõ ràng cho nàng nghe về chuyện tiên nhân." Mã hoàng hậu kỳ thực căn bản không tin thế gian này có tiên nhân, nhưng thấy Chu Nguyên Chương vui vẻ như vậy, cũng không tiện làm mất hứng, liền cười nói, "Thôi được, ta bệnh nhiều năm như vậy, toàn bộ nhờ quốc sư mỗi năm đến đây, ra tay giữ lại tính mạng của ta. Đã lâu rồi không xuất cung du ngoạn, vừa hay lần này cứ đi Không Động Sơn nơi quốc sư ở xem sao." Chu Nguyên Chương đại hỉ, "Tốt tốt tốt. Muội tử chờ một lát, ta sẽ đi sắp xếp ngay." Ngoài Chu Nguyên Chương ra, Trương Tam Phong của phái Võ Đàng, Không Động Ngũ Lao cùng Lưu Bá Ôn của phái Không Động, sau khi nhìn thấy dị tượng hoa sen vàng hạo đãng từ trời giáng, phản ứng đầu tiên đều là Diệp Thanh đã trở về. Dù sao, đối phương trước đây từng nói, hắn nhất định sẽ trở về. Trương Tam Phong không đến phái Không Động, mà ở lại núi Võ Đàng chờ đợi. Còn Không Động Ngũ Lao và Lưu Bá Ôn thì đều đến nơi sơn môn của phái Không Động quan sát chờ đợi, khiến đệ tử phái Không Động đều nghi hoặc không thôi. Trong lúc bọn họ chờ đợi, Diệp Thanh đang làm quen lại với phương thiên địa này, hắn cảm nhận được vạn vật trong trời đất đang hớn hở, giống như đang chào đón du tử phiêu bạt đã lâu bên ngoài, cuối cùng cũng trở về cố như vậy. Điều này khiến hắn trong lòng vui mừng đồng thời, cũng mơ hồ sinh ra một tia bất an, chẳng lẽ tốc độ chạy của thời gian ở giới này so với Lam Tinh chênh lệch rất nhiều? Nếu không, sao lại có cảm giác như mình đã rời đi rất lâu vậy? Mặc kệ, cứ về phái Không Động xem sao. Theo hắn thôi động giới chủ quyền hạn trong cơ thể, một đạo không gian chi môn lặng lẽ xuất hiện trước mặt hắn. Để tạo bất ngờ cho năm vị sư phó của mình, Diệp Thanh đặc biệt định vị đầu kia của không gian chi môn tại nơi sơn môn của phái Không Động. Nhưng không ngờ, sau khi hắn xuyên qua không gian chi môn, khuôn mặt quen thuộc của Không Động Ngũ Lao lập tức ánh vào trong mắt hắn. Bên cạnh bọn họ còn đứng Lưu Bá Ôn đã tiếp nhận vị trí trưởng môn đời thứ tư của phái Không Động. Phía sau 6 người thì là một đống lớn đệ tử phái Không Động. Giờ khắc này nhìn thấy Diệp Thanh xuất hiện, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, vạn vạn không ngờ lại là cách xuất hiện thần xuất quỷ một như vậy. Nhưng ngay sau đó, nhiều đệ tử phái Không Động lão một đời đều phản ứng lại, nhao nhao ôm quyền túi người hành lễ, "Ta chờ tham kiến trưởng môn." Chấn động này vô cùng hạo đãng, vang vọng khắp Không Động phái. Còn nhiều đệ tử phái Không Động tân một đời có chút ngây ngốc, trưởng môn của bọn họ không phải là quốc sư đương kim đứng bên cạnh năm vị thái thượng trưởng lão sao? Khi nào lại biến thành một người trẻ tuổi rồi? Tuy nhiên, người trẻ tuổi này nhìn qua lại rất quen mắt, càng nhìn càng quen mắt. Khoảnh khắc tiếp theo, những đệ tử phái Không Động thế hệ mới này cuối cùng cũng nhớ ra, đây không phải là trưởng môn đời thứ ba của phái Không Động bọn họ sao? Họa tượng của đối phương vẫn luôn treo ở Không Động đại điện mà. Bọn họ mỗi ngày thức dậy làm qua sáng, đều có thể nhìn thấy. Vị này chính là một truyền kỳ nhân vật, dẫn dắt phái Không Động đang suy tàn một lần nữa quật khởi, áp đảo Thiếu Lâm, sánh vai Võ Đàng, khi truyền lại vị trí trưởng môn, ngay cả võ đạo thần thoại duy nhất lúc bấy giờ là Võ Đàng Trường Chân Nhân, cũng đích thân đến. Nghĩ đến đây, các đệ tử phái Không Động thế hệ mới đều hưng phấn, nhao nhao túi người hành lễ theo, "Ta chờ bái kiến trưởng môn." Nhìn thấy cảnh này, Lưu Bá Ôn có thể nói là nội tâm phức tạp không thôi, hắn không ngờ đã qua lâu như vậy rồi, Diệp Thanh ở phái Không Động lại vẫn có hy vọng lớn như thế. May mắn hắn cũng không để ý những điều này, chỉ để ý bản thân có thể đột phá đến võ đạo kim đan cảnh giới hay không, trong lòng cũng không có bất mãn, thậm chí ngược lại còn có chút vui mừng. Bởi vì đối phương năm đó phá toái hư không, phi thăng thành tiên mà đi, nay trở về chắc chắn là tiên nhân chi tôn, nếu có thể nhận được sự giúp đỡ của đối phương, bản thân hắn đột phá võ đạo kim đan cảnh, chẳng phải dễ dàng sao? Trong lúc Lưu Ba Ôn đang nghĩ những chuyện này, Diệp Thanh phất tay áo một cái, lập tức liền có một luồng lực lượng cường đại mà ôn hòa, nâng mọi người dậy, đồng thời mở miệng nói, "Chư vị không cần đa lễ, xin đứng dậy đi. Ta đã sớm chuyển vị trí trưởng môn phái Không Động cho Lưu Bá Ôn rồi, các ngươi sau này đừng nhầm lẫn, lần sau gặp lễ thì nhớ gọi ta là Thái Thượng trưởng lão là được." "Được rồi, các ngươi đều tản đi đi. Nhiều năm không gặp, ta và năm vị Thái Thượng trưởng lão, cùng với trưởng môn đương kim của các ngươi là Lưu Bá Ôn, còn có rất nhiều lời muốn nói." Mọi người nghe vậy, cũng đành nao nao tản đi. Một lát sau, Diệp Thanh và Không Động Ngũ Lão, Lưu Bá Ôn, đi đến tiểu đỉnh viện tự ở, đây là Không Động Ngũ Lão cố ý giữ lại cho hắn, còn mỗi ngày đặc biệt sắp xếp người quét dọn một phen. Diệp Thanh từ trong phòng dọn ra 7 chiếc ghế, đặt ở trong sân, để mọi người ngồi ở đây, vừa phơi nắng, vừa hàn huyên. Chỉ thấy Diệp Thanh nói, "Năm vị sư phó, không biết sau khi ta rời đi, mảnh thiên địa này đã trôi qua bao lâu rồi? Vì sao lần này ta trở về, cảm thấy sinh mệnh khí tức của mình suy yếu rất nhiều, giống như sắp đến thọ nguyên đại hạn vậy?" Không Động Ngũ Lao nhìn nhau một cái, sau đó khẽ cười nói, "Đồ nhi, cảm giác của ngươi không sai, năm lão già chúng ta quả thật thọ mệnh không còn nhiều nữa. Bởi vì ngươi đi chuyến này, đã qua 30 năm rồi." Lời này vừa nói ra, Diệp Thanh lập tức lại kinh, "Cái gì? Đã qua 30 năm lâu như vậy rồi sao? Nhưng ta ở Lam Tinh mới qua có một tháng thôi mà." "Lam Tinh?" Thấy Không Động Ngũ Lao có chút nghi hoặc, Diệp Thanh đáp, "Ồ, năm vị sư phó, các ngươi cứ coi đó là một nơi ở tiên giới đi." "Tiên giới?" Không Động Ngũ Lao vẻ mặt bừng tỉnh, "Vậy thì khó trách rồi. Thường nói, trên trời một ngày, dưới đất một năm. Ngươi ở tiên giới phía trên sống một tháng, phàm gian phía dưới này của chúng ta, chẳng phải tương đương đã qua 30 năm sao? May mắn ngươi trở về còn kịp thời, nếu ở tiên giới sống thêm một tháng nữa, trở về sẽ không nhìn thấy năm lão già chúng ta nữa rồi. GS, cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu khen thưởng. Chương 214, để kiếm của ta, đi độ kiếp trước. Nam, Nam, chương 214, để kiếm của ta, đi độ kiếp trước. Nam, Nam, nghe những lời này, Diệp Thanh có chút trầm mặc. Hắn ban đầu cho rằng, việc ở lại phó bản thế giới 22 năm mà làm tinh chỉ trôi qua 7 ngày, có lẽ chỉ là đặc lệ của phó bản thế giới, hơn nữa còn là phó bản thế giới thi đại học. Không ngờ, ỷ thiên thế giới đã từ phó bản thế giới, chuyển hóa thành thế giới chuyên thuộc về hắn, tốc độ thời gian trôi qua so với làm tinh lại có chênh lệch cực lớn, đạt tới mức 365 so với 1. Quả nhiên như Không Động Ngũ Lao từng nói, trên trời một ngày, dưới đất một năm. Tính toán kỹ lưỡng, Không Động Ngũ Lao khi Diệp Thanh bái sư đã gần 50 tuổi, nay cách ngày bái sư đã 52 năm. Cũng có nghĩa là, bọn họ hiện tại đã trăm tuổi cao niên. Cách thọ nguyên đại hạn hai giáp của tiên tiên võ giả, chỉ còn 20 năm. Nếu Diệp Thanh ở Lam Tinh thêm một tháng, Không Động Ngũ Lao quả thực đã qua đời, chỉ có thể nói hắn trở về vẫn còn kịp thời. Mặc dù Không Động Ngũ Lao vì tuổi tác khá lớn khi đột phá tiên tiên cảnh giới, cùng với tư chất bản thân không tốt, 30 năm trôi qua, cảnh giới tu vi cũng chỉ vừa mới đột phá đến tiên tiên thất trọng. Nhưng chỉ cần kế hoạch bán quy nguyên đan thuận lợi, Diệp Thanh dựa vào phó bản thương thành, chưa chắc không thể trong 20 năm ở thế giới này, 20 ngày ở Lam Tinh và không gian phó bản, kiếm được bảo vật có thể nghịch thiên cải biến cho Không Động Ngũ Lao, khiến bọn họ cũng đột phá võ đạo kim đan cảnh giới, sở hữu 300 năm thọ nguyên. Cứ như vậy, Diệp Thanh sẽ không cần lo lắng mình ở Lam Tinh quá lâu, Không Động Ngũ Lao sẽ đột phá qua đời. Còn về thọ nguyên của Không Động Ngũ Lao, tương lai khi gần đến thọ nguyên đại hạn 300 tuổi thì phải làm sao, đó là chuyện của sau này. Đúng như câu thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, biết đâu lúc đó Diệp Thanh đã thông qua phương pháp khác giải quyết việc này, hoặc là đã trở thành cường giả cấp tiên thần, có thể dễ dàng giúp Không Động Ngũ Lao ngưng luyện ra nguyên thần. Nghĩ đến đây, Diệp Thanh yên tâm, nói, năm vị sư phó không cần lo lắng. Tiên giới mà Đồ Nhi ở, có rất nhiều kỳ chân dị bảo, chỉ cần đủ điểm tích lũy, tức là một loại tiền tài của tiên giới, là có thể mua được. Vừa hay, Đồ Nhi lần này trở về, chính là để mượn sức mạnh của thế giới này, kiếm lấy điểm tích lũy của tiên giới. Chỉ cần kế hoạch thuận lợi, trong 20 năm ở thế giới này, 20 ngày ở tiên giới, là có thể kiếm đủ điểm tích lũy, mua được bảo vật có thể giúp năm vị sư phó dễ dàng đột phá võ đạo kim đan cảnh giới. Đến lúc đó, năm vị sư phó liền có thể hưởng 300 năm thọ nguyên, trong thời gian ngắn, không cần lo lắng vấn đề tuổi thọ nữa. Vốn dĩ Không Động Ngũ Lao đối với vấn đề tuổi thọ đã nhìn thấu, bởi vì nếu không có sự giúp đỡ của Diệp Thành, bọn họ ngay cả đột phá tiên thiên cũng không thể thành công, e rằng cũng đã sớm qua đời rồi. Hiện tại, có thể sống đến bây giờ, hơn nữa còn có thể sống thêm 20 năm đã là đại kiếm rồi, càng đừng nói có thể gặp lại Diệp Thành một lần, cũng coi như đã hoàn thành chút tiếc nuối cuối cùng trong lòng. Nhưng hiện tại lại từ miệng Diệp Thanh biết được còn có hy vọng đột phá võ đạo kim đan cảnh, điều này lập tức khiến năm người bọn họ vô cùng kinh ngạc và vui mừng. Đồ Nhi, ngươi nói đều là thật sao? Năm lão già chúng ta cũng có hy vọng đột phá. Ngươi lần này trở về sẽ không phải là vì chuyện này mà đến đó chứ? Không ổn, không ổn, thời gian và tinh lực của ngươi rất quý báu, tuyệt đối không thể lãng phí trên người chúng ta. Nghe Không Động Ngũ Lao nói những lời vừa mừng vừa nghi ngờ, Diệp Thanh khẽ cười nói, năm vị sư phó yên tâm, mục đích chính của ta chính là để kiếm điểm tích lũy. Tình hình tiên giới phức tạp, ta cần không ngừng thu được lượng lớn điểm tích lũy để nhanh chóng nâng cao thực lực của chính mình. Giúp các ngươi mua bảo vật, đột phá võ đạo kim đan cảnh giới, đó chỉ là chuyện tiện thể, không tốn bao nhiêu đâu. Đối với lời của Diệp Thanh, Không Động Ngũ Lao từ trước đến nay đều vô cùng tin tưởng, lập tức liền yên tâm, liền nói, vậy thì tốt, chỉ cần không làm lỡ việc của chính ngươi là được. Đỗ Nhi, ngươi cứ nói, cần chúng ta giúp ngươi thế nào? Diệp Thanh cũng không giấu giếm, liền nói, Quy Nguyên Đan, ta cần lượng lớn Quy Nguyên Đan. Lần này, ta trở về thế giới này, đặc biệt ở tiên giới, đã mua rất nhiều nguyên liệu thô để luyện chế Quy Nguyên Đan. Đại khái có 1000 phần. Nếu không có sai sót, tính theo mỗi phần luyện chế 10 viên Quy Nguyên Đan, tổng cộng có thể luyện chế 1 vạn viên, có thể giúp ta kiếm được lượng lớn điểm tích lũy rồi. Đương nhiên, ta sẽ không cần ngay bây giờ, mà là chuẩn bị đợi 10 năm sau, sẽ trở về một chuyến nữa. Nếu luyện đan sư của phái Không Động chúng ta không thể hoàn thành, còn có thể kéo luyện đan sư của phái Võ Đang cùng làm, hẳn là sẽ ổn thôi, Trương chân nhân sẽ giúp ta. Không Động Ngũ Lao nghe vậy, gật đầu, được thôi, nếu ngươi đã nghĩ kỹ rồi, chúng ta sẽ phân phó xuống. Nhưng mà, ngươi hình như là tay không trở về đó nha. Diệp Thanh lộ ra nụ cười thần bí, năm vị sư phó cứ xem, đây là cái gì? Nói xong, hắn vung tay một cái, lập tức trong không gian giới chỉ, toàn bộ dược liệu để luyện chế 1000 phần Quy Nguyên Đan, vốn được cất đầy đủ, liền được lấy ra hết, bày đầy trong sân. Nhìn thấy cảnh này, bất kể là Không Động Ngũ Lao hay Lưu Bá Ôn vẫn luôn im lặng đều kinh ngạc, đây chẳng lẽ chính là thủ đoạn của tiên nhân? Diệp Thanh đáp, đây không phải thủ đoạn của tiên nhân, nhưng hẳn là thủ đoạn của tu tiên giả. Nói rồi, hắn liền giải thích qua nguyên lý đại khái của không gian giới chỉ, cùng với tu hành giả là gì, cho mọi người nghe một lượt, khiến bọn họ tán thán không thôi. Đối với tiên giới cũng sinh ra sự hướng về nồng đậm. Thì ra thế gian này, ngoài pháp tu võ đạo, còn có tiên đạo cùng các loại pháp tu khác. Tiên giới hội tụ nhiều pháp tu như vậy, lại là cảnh tượng huy hoàng đến nhường nào. Ngay khi bọn họ muốn hỏi thêm một vài chuyện về tiên giới, Diệp Thanh dường như cảm ứng được điều gì đó, nói, năm vị sư phó, Ba Ôn, các ngươi hãy đợi một chút, để kiếm của ta đi độ kiếp trước. Nói xong, hắn niệm đầu vừa động, liền phóng vô song kiếm hộp từ thức hải ra, lơ lửng trước mặt Diệp Thanh. Khi hắn mở kiếm hộp ra, một cột sáng màu xanh chói mắt vọt thẳng lên trời, lập tức khiến thiên địa biến sắc, phong vân nổi lên. Khoảnh khắc tiếp theo, quy tắc thiên kiếp hiện ra, hội tụ thành kiếp vân khổng lồ, bao phủ phương viên ngàn dặm, người không biết chuyện, còn tưởng báo tố sắp đập đến. Đây là thanh đế kiếm từ trong kiếm hộp bay ra, hóa thành một thanh cự kiếm ngàn trượng, vắt ngang trên không không động sơn, khiến tất cả những người chứng kiến cảnh này đều chấn động không thôi. Cùng với một tiếng sấm sét nổ vang truyền ra, một đạo lôi đỉnh to bằng thùng nước liền oanh kích xuống, hóa thành một con lôi long, gầm thét lao về phía thanh đế kiếm. Đáng tiếc, thể hình của lôi long so với thanh đế kiếm lớn ngàn trượng, kém xa vạn dặm, nhìn qua quả thực giống như lấy trứng chọi đá. Chương 215, đản sinh điều cấm chế lôi đỉnh thứ hai, vấn đề công pháp thần hồn. 1/5, chương 215, đản sinh điều cấm chế lôi đỉnh thứ hai, vấn đề công pháp thần hồn. 1/5, quả nhiên, khi lôi long kia oanh kích lên thanh đế kiếm khổng lồ, lại không thể gây ra mảy may ba động nào. Không còn cách nào khác, không phải lực lượng của lôi long không mạnh, mà là lực lượng của thanh đế kiếm quá mạnh. Thanh đế kiếm được ẩn dưỡng trong vô song kiếm hộ, và khoảnh khắc thành công đản sinh cấm chế phù văn, liền đã được xem là lộ sắc thành tứ giai thần binh. Cho dù nó chỉ là thần binh tứ giai sơ kỳ, nhưng lực lượng của nó cùng lực lượng tam giai có khác biệt một trời một vực. Trong tình huống không xuất thủ tiến công, thiên kiếp đạo thứ nhất nho nhỏ vẫn không thể lay chuyển thanh đế kiếm. Không giống như lúc trước, Diệp Thanh gặp phải kiếp nạn phiên bản tăng cường, nguyên thần sơ hình tiến vào không gian thiên đạo độ kiếp, suýt chút nữa đã không thể kiên trì được. Kỳ thật, thân là giới chủ của thế giới này, chỉ cần hắn niệm đầu vừa động, liền có thể áp chế thiên kiếp, tạm thời không để thiên kiếp xuất hiện. Đợi hắn rời khỏi thế giới này sau, thanh đế kiếm tự nhiên cũng sẽ không phải chịu đả kích của thiên kiếp nữa. Hoặc là mặc cho thanh đế kiếm phản kích, một kiếm liền có thể đánh bại lục cửu thiên kiếp này. Chẳng qua, Diệp Thanh muốn lợi dụng quy tắc thiên kiếp cấp võ đạo nguyên thần tứ giai do thế giới này tự mình diễn sinh ra, để chém một chút thanh đế kiếm cũng tốt, coi như tôi luyện thanh kiếm này vậy. Cho nên, hắn mới không quản thiên kiếp, ngược lại còn áp chế thanh đế kiếm không cho nó hoàn kích, cứ thế cứng rắn chống đỡ, mượn thiên kiếp lực lượng để tôi luyện nó. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Rất nhanh, đạo thiên kiếp cuối cùng của vòng thứ 6 oanh kích xuống, nhưng đều không thể làm gì được thanh đế kiếm, chỉ là khiến nó hơi run rẩy mà thôi. Nhìn thấy lục cửu thiên kiếp đã qua, kiếp vân sắp tiêu tán, hóa thành thiên địa nguyên khí cuồn cuộn, Diệp Thanh lại lần nữa xuất thủ, ngăn cản thiên kiếp tiêu tán. Sau đó, thao túng thanh đế kiếm xông vào trong kiếp vân khổng lồ, toàn diện chịu đựng tẩy lễ của thiên kiếp lực lượng, tiện thể thôn phệ kiếp lôi lực lượng, tôi luyện cấm chế phủ văn của bản thân. Thời gian từng chút trôi qua, trong nháy mắt liền đã đến nửa ngày sau. Kiếp vân rộng lớn vốn bao phủ ngàn dặm, lại biến mất không còn một ngống, nói chính xác hơn là bị thanh đế kiếm hấp thu tiêu hóa toàn bộ. Không còn kiếp vân, quy tắc tiên kiếp bị Diệp Thanh tạm thời giữ lại, cũng liền không còn tác dụng, bị hắn thả về, một lần nữa ẩn nấp đi. Theo Diệp Thanh vươn tay vẫy một cái, thanh đế kiếm lớn ngàn trượng liền nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một đạo thanh quang, bay trở về trong tay hắn. Sau khi cẩn thận cảm ứng một phen, khoe miệng Diệp Thanh lộ ra một tia ý cười. Không hưởng công hắn đã vắt kiệt quy tắc thiên kiếp của thế giới này, hao phí kiếp vân do hải lượng thiên địa nguyên khí hội tụ mà thành, để tôi luyện và tẩy lễ thanh đế kiếm. Hiện nay, thanh đế kiếm đã hoàn thành độ kiếp, không chỉ uy lực đại tăng, ngay cả tiềm lực cũng đã tăng lên rất nhiều. Nếu nói thanh đế kiếm trước đây chỉ là thần binh sơ cấp tứ giai vừa mới đản sinh một điều cấm chế, vậy thì thanh đế kiếm hiện tại đã đản sinh hai điều cấm chế rồi. Điều mới tăng thêm là cấm chế lôi đỉnh, có thể hấp nạp thiên địa nguyên khí trong hư không, chuyển hóa thành lôi đỉnh lực lượng để công kích địch nhân. Mà lôi đỉnh chí cương chí dương, không chỉ uy lực cường đại, còn là khắc tinh của yêu ma quỷ quái, nói chính xác hơn là khắc tinh của những kẻ tu hành năng lượng tiêu cực. Vừa khéo, quái vật hắc ám thâm viên của Lam Tinh liền được xem là một loại quái vật tu hành năng lượng tiêu cực. Cho nên, thanh đế kiếm của hắn khi đối mặt với quái vật thâm viên trên Lam Tinh, hoặc là những kẻ phản đồ nhân tộc có huyết mạch hắc ám thâm viên được tiêm vào trong cơ thể, đều có tác dụng khắc chế tự nhiên, cực kỳ khó có được. Đây cũng là do thanh đế kiếm vận khí tốt, vừa mới dựng dục đản sinh điều cấm chế thứ nhất, liền gặp phải tẩy lễ của thiên kiếp lực lượng, thôn phệ thiên kiếp lực lượng làm của riêng, lúc này mới lại đản sinh điều cấm chế lôi đỉnh thứ hai. Bằng không thì, đợi đến khi điều cấm chế thứ nhất triệt để ổn định lại sau, liền sẽ sản sinh lực bài xích cực lớn, chỉ dựa vào quy tắc thiên kiếp của thế giới này, rất khó để đản sinh quy tắc lôi đỉnh thứ hai. Sau khi xem xét thanh đế kiếm xong, Diệp Thanh không còn bỏ vào vô song kiếm hộp nữa, mà là cho nó về vỏ, thu vào không gian giới chỉ, đợi có thời gian rảnh rỗi sẽ đi luyện hóa. Sau đó, đem vô song kiếm hộp giao cho Lưu Bá Ôn đang đứng ở bên, sớm đã nhìn đến ngây người. Thái thượng trưởng lão, ngươi đây là? Diệp Thanh giải thích, Bá Ôn, đây là vô song kiếm hộp, là bảo vật ta mua ở tiên giới, có thể ẩn dưỡng kiếm khí, đồng thời để thăng phẩm chất của kiếm khí. Thanh đế kiếm độ kiếp của ta vừa rồi, chính là ở bên trong ẩn dưỡng một tháng, mới để thăng phẩm cấp. Ta sẽ tạm thời lưu vật này lại phái không động, ẩn dưỡng thanh kiếm của trưởng môn. Đợi ta lần sau trở về thế giới này, lại đem vô song kiếm hộp mang đi là được. Giải thích, phẩm chất của thanh kiếm có lẽ không thể để thăng đến như thanh đế kiếm của ta, nhưng để thăng đến võ đạo kim đan cấp bậc, vẫn là có thể. Nghe được lời này, Lưu Bá Ôn suýt chút nữa cảm kích đến rơi lệ, đa tạ ân tứ của Thái thượng trưởng lão, Bá Ôn cảm kích không thôi. Diệp Thanh khẽ cười, không sao, chỉ cần ngươi có thể giúp ta giám sát tốt chuyện Quy Nguyên Đan, thì xem như ngươi lập đại công rồi. 1000 phần dược liệu Quy Nguyên Đan trong đỉnh viện này, hầu như đã vét sạch tích phân của ta ở tiên giới rồi. Cho nên, tuyệt đối không thể xảy ra ngoài ý muốn. Hắn cũng không lừa Lưu Bá Ôn, những dược liệu luyện chế Quy Nguyên Đan này, nhân sâm ngàn năm cùng các loại phụ dược, mỗi phần cần 5 tích phân, 1000 phần tổng cộng chính là 5000 tích phân. Mặc dù vẫn còn lại 3900 tích phân, nhưng đáng tiếc, không gian giới chỉ có kích thước 3 mét khối, đã không thể chứa thêm nữa rồi. Bằng không thì, hắn ít nhất cũng phải mua thêm 2-300 phần nữa. Nhưng cũng tốt, 3900 tích phân còn lại, ngược lại có thể để hắn ở lại thế giới này thêm một thời gian, giải quyết một vài chuyện. Không nói đến những chuyện khác, vấn đề công pháp cũng nên giải quyết một chút rồi. Nội công vạn cổ trường thanh công và ngoại công long tượng kim thân công thì cũng thôi đi, đều là công pháp cấp bậc võ đạo pháp tướng ngũ giai, duy chỉ có công pháp tinh thần lực nguyên thần sơ đỉnh pháp, chỉ là công pháp tam giai đỉnh tiêm mà thôi. Mà nguyên thần tứ giai hắn đã ngưng luyện ra, nếu tiếp tục tu luyện công pháp tam giai, hiệu quả tăng trưởng nguyên thần là vô cùng nhỏ. Cho nên, nhất định phải tốn chút thời gian, thu thập một chút công pháp tinh thần lực xuất hiện từ cổ chí kim của thế giới này, không nhất định phải là trong Cửu Châu, công pháp tinh thần lực bên ngoài Cửu Châu đại địa cũng được. Đến lúc đó, dựa vào ngộ tính nguyên tiên, ít nhất cũng có thể suy diễn ra công pháp thần hồn tứ giai. Nếu vận khí bạo phát, nói không chừng còn có thể đốn ngộ ra công pháp cấp pháp tướng ngũ giai, để hắn trước khi đột phá tiên thần cảnh giới, đều không cần lo lắng vấn đề công pháp. Còn về vấn đề phí thủ tục 1% khi truyền tống quy nguyên đan, nếu giá bán của đan này ở phó bản tương thành, cũng giống như đại hoàn đan, là 100 tích phân. Vậy thì một vạn biên quy nguyên đan lần này, phí thủ tục sẽ là 1 vạn tích phân, chỉ có thể tìm người đi mượn, có lẽ ra Cắt Vũ là một đối tượng vay mượn không tồi. Dù sao, đối phương cũng có chút bối cảnh, lại thêm đạt được bình cấp A, hẳn là có thể lấy ra 1 vạn tích phân. Chương 216, Lưu Bá Ôn đột phá, thiên kiếp tứ cửu nhẹ nhàng nhất. 2/5, chương 216, Lưu Bá Ôn đột phá, thiên kiếp tứ cửu nhẹ nhàng nhất. 2/5, giờ khắc này, sau khi nghe những lời này của Diệp Thanh, Lưu Bá Ôn liền trịnh trọng hứa hẹn, Thái thượng trưởng lão yên tâm, trước khi ngài trở lại lần tới, Bá Ôn nhất định sẽ dốc hết sức, đích thân giám sát việc này. Tuyệt đối sẽ không để Quy Nguyên Đan đã luyện chế xong, xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. Diệp Thanh gật đầu, ta đương nhiên là tin tưởng ngươi. Nhưng để ngươi lãng phí 10 năm thời gian tu hành, ngày ngày trông coi Quy Nguyên Đan đã luyện chế xong, bảo đảm an toàn cho chúng, trong lòng ta cũng có chút áy náy. Như vậy đi, ta xem tu vi của ngươi, là tiên thiên cựu trọng đỉnh phong cảnh giới, liền giúp ngươi một tay, đột phá đến võ đạo kim đan cảnh đi. Như vậy, thọ nguyên của ngươi sẽ tăng lên đến 300 năm, cho dù lãng phí 10 năm tu hành, cũng không tính là gì. Bất quá, ta nhớ 30 năm trước rời khỏi cõi này, tu vi của ngươi đã đột phá đến tiên thiên bát trọng rồi. Vì sao thời gian lâu như vậy trôi qua, ngươi vẫn dừng lại ở tiên thiên cựu trọng đỉnh phong cảnh giới? Chẳng lẽ ta không phải đã để lại phương pháp ngưng luyện võ đạo kim thân ở phái không động sao? Chẳng lẽ ngươi không đi tu hành? Lưu Bá Ôn cười khổ một tiếng, khởi bẩm Thái thượng trưởng lão, phương pháp ngưng luyện võ đạo kim thân tuy rằng rất tốt, nhưng ta vẫn luôn cảm thấy, mượn ngoại lực đi độ qua thiên kiếp tứ cửu sau đó, không thể thu được bao nhiêu chỗ tốt, cũng rất khó tăng lên căn cơ, nội tình và tiềm lực. Ta muốn ở trên con đường võ đạo kim đan đi xa hơn, tranh thủ có thể đuổi kịp bước chân của Thái thượng trưởng lão, phá toái hư không, phi thăng tiên giới. Cho nên, liền quyết định học tập Thái thượng trưởng lão và Trương chân nhân, trước khai phá ra con đường võ đạo kim đan của mình, sáng tạo ra tuyệt học cấp võ đạo kim đan, để tăng thêm thực lực cứng rắn của mình, ung dung độ qua thiên kiếp tứ cửu. Chờ thu được chỗ tốt to lớn, tăng lên căn cơ, nội tình và tiềm lực của mình sau đó, lại đi tu luyện võ đạo kim thân. Đáng tiếc, tự ta tu luyện đến tiên thiên cửu trọng đỉnh phong, đã có 20 năm rồi, vẫn là không cách nào khám phá bước này. Diệp Thanh bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như thế. Ta còn nói, đều đã qua 30 năm rồi, còn có đồ vật ta lúc trước lưu lại ở phái không động, sao ngươi còn chưa đột phá? Nguyên lai là có chí hướng lớn, lựa chọn một con đường đột phá tương đối khó khăn. Điểm này vẫn là đáng được tán thưởng, nhưng kỳ thật không cần thiết. Lúc trước, coi như là Trương chân nhân, cũng dùng khoảng 30 năm, cuối cùng vẫn là dựa vào cùng Nguyên Đỉnh Quốc sư Bát Tư Ba một trận chiến, lại bế quan hơn 4 năm sau, mới thành công khai phá ra Thái Cực Âm Dương chi đạo của hắn. Lời của ta, tình huống tương đối đặc thù, ngươi liền đừng so với ta. Hơn nữa, ta lúc trước rời đi, kỳ thật đã ở trên cảnh giới võ đạo kim đan, khai phá ra võ đạo nguyên thần cảnh giới, coi như là chỉ rõ một con đường tu hành chính xác cho chúng sinh cõi này. Đã sớm khắc ấn ở trong quy tắc thiên địa, chỉ cần là cường giả võ đạo kim đan, tham ngộ quy tắc thiên địa, đều có thể có chỗ cảm ứng. Cho nên, ngươi không cần lại vì tăng lên một chút căn cơ, nội tình và tiềm lực, hao phí lượng lớn thời gian. Chi bằng sớm một chút đột phá đến võ đạo kim đan cảnh, sau đó theo trình tự tu hành xuống dưới, cho đến đạt tới võ đạo kim đan cảnh cựu chuyển đỉnh phong, xung kích võ đạo nguyên thần cảnh giới. Ngươi ở võ đạo kim đan cảnh dừng lại thời gian càng lâu, tích lũy nội tình sẽ càng nhiều, xác suất đột phá võ đạo nguyên thần cảnh cũng sẽ càng cao. Nghe đến những lời này, Lưu Bá Ôn vừa khiếp sợ, vừa thẹn thùng. Khiếp sợ vì Diệp Thanh lại sớm đã khai phá ra con đường võ đạo nguyên thần cảnh, thẹn thùng thì hắn lại vọng tưởng so với một người chói mắt như vậy, không có nhìn hiểu ý nghĩa chân chính của phương pháp tu luyện võ đạo kim thân mà đối phương lưu lại. Nghĩ đến đây, Lưu Bá Ôn nói, "Thái thượng trưởng lão, ta đã hiểu. Không biết Thái thượng trưởng lão muốn như thế nào giúp ta độ qua thiên kiếp tứ cửu? Chẳng lẽ là muốn giúp ta tu hành võ đạo kim thân sao?" Sẽ có chút không kịp sao? Diệp Thanh đáp, ta lần này lại không ở lâu, ngươi hiện tại mới tu hành võ đạo kim thân, khẳng định là không kịp. Bất quá yên tâm đi, ngươi hiện tại an tâm xung quan, ngưng tụ võ đạo kim đan là được, thiên kiếp tứ cửu và những chuyện khác, giao cho ta đến xử lý. Lưu Bá Ôn vẻ mặt kinh ngạc, hiện tại? Không sai, chính là hiện tại. Tốt nhìn Diệp Thanh thần sắc tự tin kia, Lưu Bá Ôn không còn do dự, đáp một tiếng sau đó, lập tức vận chuyển công pháp, theo kinh nghiệm mà Diệp Thanh truyền lại lúc trước, thao túng tiên thiên chân dịch trong đan điền, không ngừng xoay tròn. Đồng thời điều động tinh thần lực to lớn trong đầu, đi điên cuồng nén ép tiên tiên chân dịch. Thời gian chậm rãi trôi qua, trung tâm của tuyển tiên tiên chân dịch dần dần xuất hiện một tia kim sắc nhàn nhạt, tản ra một cỗ khí tức huyền diệu. Trong nháy mắt, thiên địa phong vân biến sắc, điện thiểm lôi minh. Quy tắc thiên kiếp muốn lần nữa hiển hóa, tụ tập vô số thiên địa nguyên khí, ngưng tụ thành mây kiếp đầy trời. Chỉ là, theo Diệp Thanh ý niệm khẽ động, thao túng quyền hạn giới chủ, trong nháy mắt liền đem quy tắc thiên địa áp chế xuống. Đến là vô số thiên địa nguyên khí vẫn còn quần quần mà đến, tụ tập ở trên không phái không động, hình thành một dòng lũ nguyên khí mênh mông, hướng về Lưu Bá Ôn dốc vào. Việc này lập tức liền làm cho một vệt kim sắc kia trong đan điền của hắn không ngừng ngưng tụ, cuối cùng biến thành một viên kim đan hình thành, lớn bằng hạt gạo. Do không thiếu năng lượng cung ứng, kim đan hình thành mà Lưu Bá Ôn ngưng tụ ra, bắt đầu tăng trưởng với tốc độ cực nhanh, vẹn vẹn chỉ dùng nửa canh giờ, đã trưởng thành đến lớn bằng trứng gà, trở thành một viên kim đan chân chính. Cảnh giới tu vi của Lưu Bá Ôn cũng từ đó đột phá, chính thức bước vào võ đạo kim đan cảnh. Đúng lúc hắn hưng phấn không thôi, Diệp Thanh nhắc nhở, cẩn thận, thiên kiếp lập tức đến. Vừa dứt lời, quy tắc thiên kiếp không còn bị áp chế lập tức hiện ra, xâm nhiễm vô số thiên địa nguyên khí trên không phái không động, làm cho chúng biến thành kiếp vân, bao phủ phương viên 30 dặm. Lưu Bá Ôn thấy thế, vội vàng rời khỏi sân, đi đến quảng trường diễn võ độ kiếp, miễn cho liên lụy đến dược liệu quy nguyên đan trong sân. Không động Ngũ Lao nói, Đồ Nhi, ngươi không đi xem sao? Vạn nhất Lưu Bá Ôn xuất hiện ngoài ý muốn thì làm sao bây giờ? Diệp Thanh mỉm cười nói, năm vị sư phó không cần lo lắng. Lưu Bá Ôn đã hoàn toàn đột phá, thực lực bạo trướng, thiên kiếp tứ cửu này còn không làm gì được hắn. Thậm chí có thể nói, đây hoàn toàn là thiên kiếp tứ cửu nhẹ nhàng nhất trong lịch đại cõi này, nguyên lai là như thế. Không động Ngũ Lao gật đầu, không còn lo lắng, mà là kiên nhẫn chờ đợi. Quả nhiên, một canh giờ sau, Lưu Bá Ôn thành công độ qua thiên kiếp tứ cửu, liền đã trở lại sân, hình tượng của hắn không có chút thay đổi nào, có thể thấy được hắn độ kiếp nhẹ nhàng. Đợt, cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng. Chương 217, tái kiến Trương Tam Phong. Một lời bừng tỉnh người trong động. 3/5, chương 217, tái kiến Trương Tam Phong. Một lời bừng tỉnh người trong động. 3/5, Lưu Bá Ôn sau khi trở lại đình viện, cả người ý khí phong phát, phảng phất như trẻ lại lần hai. Sự thật cũng đúng là như thế, trước khi độ kiếp, hắn cũng đã gần 80 tuổi, chỉ là tu luyện đạo gia công pháp, giỏi về dưỡng sinh, hơn nữa còn có thực lực cường đại, mới nhìn có vẻ trẻ tuổi hơn thôi. Nhưng không giống như Bát Tứ Ba, kiêm tu luyện thể công pháp, dẫn đến một thân khí huyết cường đại, sớm đã bắt đầu đi xuống dốc rồi. Hiện tại, sau khi vượt qua tứ cửu thiên kiếp, thọ nguyên bạo tăng đến 300 tuổi, nếu như tham chiếu theo tuổi thọ của người bình thường mà tính, thì thoáng cái đã biến thành tiểu niên kinh, làm sao không khiến hắn ý khí phong phát cho được. Đa tạ thái thượng trưởng lão, giúp ta ngưng tụ võ đạo kim đan, trước đột phá tu vi cảnh giới, sau độ kiếp. Nếu không thì, với thực lực trước đây của ta, căn bản là không thể nào ngăn được tứ cửu thiên kiếp. Chỉ là không biết thái thượng trưởng lão đã thi triển thủ đoạn gì, mới làm được điều này. Nếu như có thể phổ cập, thì thiên hạ này nhất định sẽ nên đón một lần nữa thời đại hoàng kim của võ giả. Thấy Lưu Bá Ôn vẻ mặt hưng phấn, Diệp Thanh lắc đầu, muốn phổ cập thì đừng nghĩ, bởi vì phương pháp ta giúp ngươi là có hại đối với thiên địa. Tuy rằng tổn thương không lớn, nhưng nếu như số lần nhiều, hậu quả vẫn sẽ rất nghiêm trọng. Hơn nữa, phương pháp này nhất định phải là khi ta ở phương thế giới này mới có thể thi triển, một khi ta rời đi thì đừng hỏng. Bởi vì Bá Ôn ngươi bây giờ đã đột phá võ đạo kim đan cảnh, trở thành đương thời trừ trường chân nhân ra, người duy nhất kim đan tông sư, được hưởng 300 năm thọ nguyên, có một số việc cũng có thể nói cho ngươi biết rồi. Thật ra, lúc ban đầu ta đột phá võ đạo nguyên thần cảnh thành công, liền đã luyện hóa thiên tâm ấn ký của thế giới này, trở thành một giới chi chủ. Năng lực của ta ở thế giới này có thể so sánh với chân tiên thế giới, có thể dễ dàng thao túng quy tắc lực lượng. Để ngươi trước đột phá tu vi cảnh giới, là ta động dùng giới chủ quyền hạn, áp chế quy tắc thiên kiếp mà thôi. Nếu không thì, sớm ở thời điểm tiên tiên chân dịch trong cơ thể ngươi bắt đầu lột xác, liền sẽ có thiên kiếp thành hình, hướng ngươi bổ sung rồi. Lời này vừa nói ra, bất kể là Lưu Bá Ôn hay là Không Động Ngũ Lao đều vô cùng kinh ngạc, cái gì? Đỗ Nhi ngươi lại trở thành một giới chi chủ, chẳng phải là chủ nhân của tiên địa sao? Khó trách lần này ngươi hạ giới, không còn chuyển thế luân hồi, mất đi một thân thực lực và ký ức. Diệp Thanh nghe vậy, muốn nói lại thôi, không ngờ lúc trước hắn nói dối Không Động Ngũ Lao, lại bị bọn họ ghi nhớ đến tận bây giờ, trong lòng muốn giải thích, nhưng lại không biết nên nói thế nào, thế là liền dứt khoát trực tiếp mặc kệ luôn. Muốn sao thì sao đi, dù sao hắn cũng không thể mang bất kỳ ai của thế giới này đi đến Lam Tinh, vẫn là để bọn họ tiếp tục đối với tiên giới tràn đầy ảo tưởng thì tốt hơn. Lúc này, Lưu Bá Ôn lập tức không người xuống bái, thì ra thái thượng trưởng lão lại là giới chủ. Vì giúp ta, còn không tiếc đối với tiên địa tạo thành nhất định tổn thương, ý nghĩ trước đây là Bá Ôn lô mắng rồi, còn xin giới chủ thứ tội. Diệp Thanh vung tay, tuôn ra một cỗ lực lượng, đỡ Lưu Bá Ôn dậy, không sao, người không biết không trách. Sau này nhớ đừng làm ra những chuyện gây hại cho thiên địa là được, ví dụ như thôn phệ hoặc chém giết long mạch, hoặc là tàn sát bừa bãi sinh linh, vân vân. Lưu Bá Ôn cung kính đáp, Bá Ôn nhớ kỹ rồi, nhất định sẽ khắc ghi trong lòng. Được rồi, ngươi đi làm việc đi. Năm vị sư phó, ta còn có việc phải đi đến núi Võ Đàng, tìm Trương chân nhân hỏi một chút, không nói nhiều với các ngươi nữa, các ngươi cứ ở đây nghỉ ngơi đi, ta đi trước một bước. Diệp Thanh nói xong, liền ở trước mặt mở ra một cánh cửa không gian, bước vào bên trong, biến mất trong mắt Không Động Ngũ Lao và Lưu Bá Ôn. Giờ phút này, đỉnh núi Võ Đàng, Trương Tam Phong đang khoanh chân ngồi trên một tảng đá lớn màu xanh, nhắm mắt cảm ứng quy tắc thiên địa, đột nhiên mở mắt nhìn về phía trước, lập tức liền thấy một tòa môn hộ quen thuộc xuất hiện ở trước mặt. Đây chính là không gian chi môn mà hắn đã từng trải nghiệm một lần, không ngờ sau 30 năm, cuối cùng cũng lại được nhìn thấy. Xem ra vong niên giao của hắn, lão bằng hưu chi đồng đạo hợp trên con đường tu hành Diệp Thanh, sắp giáng lâm rồi. Quả nhiên, ý nghĩ này vừa mới sinh ra, Trương Tam Phong liền thấy thân ảnh của Diệp Thanh từ trong không gian chi môn bước ra. Thế là, lập tức đứng dậy, cười chào hỏi đối phương, "Diệp đạo hữu, 30 năm không gặp, ngươi vẫn khỏe chứ?" Diệp Thanh nghe vậy, cười nói, "Trương chân nhân, đối với ngươi mà nói là 30 năm, đối với ta mà nói mới chỉ có một tháng thôi. Trương Tam Phong nhướng mày, ồ, lại có chuyện lạ như vậy. Vậy lão đạo chẳng phải lại lớn hơn đạo hữu ngươi 30 tuổi rồi sao? Lời nói vừa dứt, hai người nhìn nhau một cái, không khỏi ăn ý cười lớn, chút xa lạ sau 30 năm xa cách, trong nháy mắt tiêu tan vô hình. Sau đó, liền thấy Diệp Thanh nói, "Trương chân nhân, lần này ta đến tìm ngươi, có 3 mục đích. Một là muốn cùng ngươi vị lão bằng hữu này gặp mặt, ôn chuyện cũ. Bởi vì ta ở thế giới này không được bao lâu nữa, là phải rời đi rồi, lần sau giáng lâm, ước chừng sẽ là 10 năm sau. Hai là muốn mời Trương chân nhân đem luyện đan sư của phái Võ Đang các ngươi, cho phái Không Động chúng ta mượn, đi học tập và giúp đỡ luyện chế một loại đan dược, tên là Quy Nguyên Đan, 10 năm sau, ta sẽ đến lấy. Dược hiệu của nó cũng sắp xỉ đại hoàn đan của Thiếu Lâm, nguyên vật liệu ta cũng đã chuẩn bị xong, chỉ là số lượng có hơi nhiều, ước chừng Võ Đang, Không Động hai phái luyện đan sư dốc toàn lực hợp tác, cũng phải luyện chế 6-7 năm thời gian. Mục đích cuối cùng là muốn hỏi Trương chân nhân, ngươi có biết những môn phái nào, hoặc là trong tay của những người nào có công pháp tu luyện tinh thần lực không? Không thành vấn đề, đợi qua một thời gian nữa lão đạo sẽ đích thân hộ tống luyện đan sư của phái Võ Đang đến phái Không Động. Đối với việc Diệp Thanh mượn luyện đan sư, Trương Tam Phong đều không suy nghĩ nhiều, liền trực tiếp đáp ứng. Ngược lại là mục đích thứ ba, hắn có chút kỳ quái nhìn Diệp Thanh, trêu ghẹo nói, công pháp tu luyện tinh thần lực sao? Phái Không Động các ngươi không phải nên có sao? Ngươi chạy đến hỏi lão đạo làm gì? Diệp Thanh lập tức vẻ mặt mờ mịt, phái Không Động có, ta làm trưởng môn mười mấy năm, ta sao không biết? Thấy Diệp Thanh là thật sự không rõ, Trương Tam Phong cũng có chút mờ mịt, ừm, chẳng lẽ phái Không Động các ngươi không có đạo gia quan tượng pháp của mình sao? Hoặc là một linh tử tiền bối không truyền lại sao? Đạo gia quan tượng pháp? Năm chữ này vừa nói ra, có thể nói là một lời bừng tỉnh người trong lòng a. Khó khăn đã làm khó Diệp Thanh bấy lâu nay, lập tức liền được giải quyết, khiến hắn hưng phấn không thôi, thì ra đạo gia pháp chính là phương pháp tu luyện tinh thần lực. Khó trách lúc trước tinh thần lực của Trương chân nhân, tuy rằng không bằng Bát Tứ Ba, nhưng cũng không kém quá nhiều. Thật đúng là một lá che mắt, không thấy Thái Sơn a. Đa tạ Trương chân nhân giúp ta giải hoặc. DS, cầu cất giữ, cầu tươi hoa, cầu đánh thưởng. Chương 218, chỉ điểm, thu thập vọng khí thuật. 4/5, chương 218, chỉ điểm, thu thập vọng khí thuật. 4/5, thấy Diệp Thanh vẻ mặt hưng phấn, Trương Tam Phong vui mừng thay, đồng thời cũng vô cùng nghi hoặc, Diệp đạo hữu, xem bộ dáng của ngươi, trước kia dường như không có tu hành qua đạo gia vọng khí thuật. Vì sao tinh thần lực của ngươi lúc trước lại mạnh mẽ như vậy, cách ngưng tụ ra thần thể chỉ còn một bước? Chẳng lẽ là trời sinh? Diệp Thanh giải thích, Trương chân nhân không biết, kỳ thật ta những năm đầu du lịch giang hồ, từng lẹn vào đại bản doanh của Mật Tông ở Tây vực Hạ Sa Thành. Ở nơi đó trộm được 5 bản tuyệt học của Mật Tông đại thủ ấn, Thích Giả Trịch Tượng Công, Long Tượng Bàn Mực Công, Vô Thượng Du Giả Mật Thừa, cùng với một bản truyền tu tinh thần lực công pháp, Biến Thiên Kích Địa Tinh Thần Đại Pháp. Mà bản công pháp này chính là do cựu quốc sư của Nguyên Đình, Bát Tư Ba sáng tạo, sau khi hắn tọa trấn Hoàng Cung Nguyên Đình, liền đặc biệt để lại cho Mật Tông. Sau này, ta xem qua công pháp này, từ đó rẽ ra một con đường khác, lĩnh ngộ ra một môn công pháp tu luyện tinh thần lực cao cấp hơn, Nguyên Thần Sơ Hình Pháp. Tu luyện Nguyên Thần Sơ Hình Pháp, không chỉ có thể nhanh hơn sinh ra và ngưng luyện tinh thần lực, còn có thể sớm tu thành Nguyên Thần Sơ Hình, giảm mức độ khó xung quan võ đạo nguyên thần cảnh. Ta sau khi ngộ ra pháp này, mỗi ngày cần cù tu hành một thời gian, mới có thể trong 5 năm sau đó tích lũy ra tinh thần lực to lớn. Trương chân nhân hãy xem. Nói xong, Diệp Thanh rũi tay khẽ điểm, một luồng nguyên thần chi lực, hàm chứa toàn bộ tin tức của Nguyên Thần Sơ Hình Pháp, liền bay vào trong đầu Trương Tam Phong. Đợi hắn nhắm mắt tham ngộ xong, liền vẻ mặt cảm thán nói, đạo hữu thật là đại tài, lại có thể từ công pháp tinh thần lực cấp tiên thiên, tham ngộ ra công pháp tinh thần lực có thể sớm ngưng luyện Nguyên Thần Sơ Hình, lao đạo bội phục a. Diệp Thanh nghe vậy, cũng cảm thán nói, đáng tiếc, sau khi ta ngưng luyện ra chân chính nguyên thần, đột phá đến võ đạo nguyên thần cảnh giới, hiệu quả của môn công pháp này đã nhỏ bé không đáng kể rồi. Cho nên, ta mới nghĩ đến thu thập một ít pháp môn tu luyện tinh thần lực, xem có thể lấy lý luận tư tưởng của nó, lần nữa khai sáng ra một môn thần hồn công pháp chuyên tu nguyên thần chi lực cao cấp hơn. Trương Tam Phong khẽ gật đầu, thì ra là thế. Đã đạo hữu có quyết tâm khai sáng thần hồn công pháp cấp nguyên thần, lão đạo lại làm sao có thể không ủng hộ. Lão đạo khi còn trẻ, từng ngẫu nhiên gặp Hỏa Long chân nhân của đạo môn, chân nhân thấy ta có tâm tu đạo, liền truyền cho ta một ít dưỡng sinh võ học của đạo môn, cùng với một quyển Chập Long Vọng Khí Đồ. Còn nói vọng khí đồ này, là do một vị tiền bối võ đạo kim đan cảnh của đạo môn, Trần Đoàn lão tổ thời Tống Sơ truyền xuống. Ngũ tiên công của Trần Đoàn lão tổ chính là tham ngộ Chập Long Vọng Khí Đồ mà sáng tạo ra. Ngoài ra, lão đạo lúc trước có vinh hạnh tiến vào trạng thái đốn ngộ, ngoài việc sáng tạo ra chân võ thất tuyệt trận, còn ngộ ra một môn vọng khí đồ, đặt tên là Chân Võ Vọng Khí Đồ, cũng là vọng khí đồ mà lão đạo vẫn luôn chủ tu về sau. Dù sao Chập Long Vọng Khí Đồ thích hợp với Trần Đoàn tiền bối, lại không nhất định thích hợp với lão đạo. Hai môn vọng khí đồ này đều treo trong phòng ngủ của lão đạo, nếu đạo hữu cần, đều có thể giao cho đạo hữu tham ngộ. Có thể một lần nhận được hai môn vọng khí đồ đỉnh cấp, Diệp Thanh có thể nói là vui mừng không thôi, vậy thì đa tạ Trương chân nhân. Chỉ là hai môn vọng khí đồ sợ là không đủ, không biết Trương chân nhân còn biết những tiền bối đạo môn nào tồn tại, ta chuẩn bị lần lượt đến đó bái phỏng, cầu lấy vọng khí đồ. Trương Tam Phong suy nghĩ một chút, nói, về vọng khí đồ của phái Không Động các ngươi, ta liền không nói nữa. Không Động Sơn là một trong những thánh địa của đạo gia, cũng có rất nhiều tiền bối đạo môn ẩn cư trong núi, Diệp đạo hữu ngươi có thể đến bái phỏng. Còn có Long Hổ Sơn Tiên Sư Phủ, Lâu Quan Đài ở Trung Nam Sơn, rất nhiều đạo sĩ ở Thanh Thành Sơn, những người thừa kế toàn chân đạo do tiền bối Trung Thần Thông Vương Trùng Dương sáng tạo ở Tề Vân Sơn, Lão Quân Sơn, Lao Sơn. Trương Tam Phong một hơi nói ra rất nhiều tiền bối đạo môn mà hắn biết, chuyên tu đạo sĩ tồn tại. Nói xong về đạo môn, Trương Tam Phong tiếp tục nói, ngoài ra, Phật môn phần lớn cũng có vọng khí pháp của riêng mình, đạo hữu có thể đến Thiếu Lâm tự một chuyến. Nghe nói bọn họ hơn 20 năm trước, từng nhận được phần lớn truyền thừa của Thiên Trúc Phật môn, hiện tại tự xưng là nơi chính thống chân chính của Phật môn, hẳn là biết rất nhiều. Diệp Thanh nghe vậy, cảm kích nói, đa tạ Trương chân nhân vì ta giải hoặc, cảm kích không thôi. Trương Tam Phong cười nói, không ngại, chỉ cần có thể giúp được đạo hữu là tốt rồi. Ngươi và ta biệt ly 30 năm, lão đạo đối với Thái Cực Âm Dương chi đạo lại có rất nhiều cảm ngộ mới, không bằng đến luận đạo một phen, như thế nào? Diệp Thanh gật đầu nói, thiện. Ngày hôm sau, kết thúc giao lưu luận đạo, Diệp Thanh mang theo Chập Long vọng khí đồ và Chân Võ vọng khí đồ, rời khỏi núi Võ Đăng, trở lại phái Không Động. Hắn tìm đến Không Động Ngũ Lao, hỏi về chuyện vọng khí đồ của phái Không Động. Không Động Ngũ Lao lại vẻ mặt mờ mịt biểu thị không biết, chỉ biết tổ sư Mộc Linh Tử từng để lại một bức tranh vẽ một cái cây to lớn rậm rạp. Trường môn đời thứ hai không hiểu, liền treo nó trong tổ sư từ đường, mỗi lần cúng hương cho bài vị tổ sư, cũng tiện thể bái một bái trước bức tranh. Đợi Diệp Thanh đến tổ sư từ đường một chuyến, quả nhiên liền thấy bức tranh này, thoạt nhìn tầm thường, thật ra lại hàm chứa một loại vận vị đặc biệt. Thúc giục một luồng nguyên thần chi lực, cẩn thận cảm ứng, dường như liền thấy một cái cây lớn ngàn năm xanh tốt hiện vào trong đầu. Không thể nghi ngờ, đây chính là vọng khí đồ mà tổ sư Mộc Linh Tử để lại cho phái Không Động, Trường Thanh vọng khí đồ. Chỉ là người của phái Không Động không biết hàng, coi nó như di vật bình thường mà tổ sư Mộc Linh Tử để lại. Điều này khiến khóe miệng Diệp Thanh có chút co rút, chắc không được hắn không biết phái Không Động có thứ đồ chơi vọng khí pháp này, thì ra một bảo bối lớn như vậy lại bị treo trong tổ sư từ đường. Trước kia hắn đến thắp hương, cũng bởi vì không biết chuyện này, cùng với tinh thần lực không đủ, liền trực tiếp bỏ qua, sau này ngưng tụ ra thần thể, chuyên tâm tu hành, cũng liền không đến nữa, coi như là hoàn mỹ bỏ lỡ. Nếu sớm biết đây chính là vọng khí đồ của phái Không Động, có thể tu luyện tinh thần lực, hắn sớm đã phái người đi thu thập, hà tất phải đợi đến bây giờ à? Ở trong giới này đợi một ngày, thế nhưng là 100 tích phân đấy, hoàn toàn có thể tránh được, ai? Trong lòng một trận cảm thán sau, Diệp Thanh thu hồi vọng khí đồ, tiện thể dâng hương cho tổ sư Mộc Linh Tử. Sau đó, liền bắt đầu lần lượt bái phòng các tiền bối đạo môn ở các danh sơn đại xuyên. Từ Không Động Sơn gần nhất, sau đó là Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ, Lâu Quan Đài ở Trung Nam Sơn, Thanh Thành Sơn, vân vân. Dựa vào thiên tử vọng khí thuật mắt cấp, cùng với quyền hạn giới chủ, cho dù những tiền bối đạo môn này thành tu ở nơi sâu xa, không bắt mắt đến đâu, cũng đều bị Diệp Thanh tìm được. DS, cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng. Chương 219, đốn ngộ thành công, Thanh Đế Quan Tưởng Pháp. Nam, chương 219, đốn ngộ thành công, Thanh Đế Quan Tưởng Pháp. Nam, chỉ vỏn vẹn 10 ngày, toàn bộ Cửu Châu đại địa, không dám nói toàn bộ đạo môn tiền bối, ít nhất 9 thành 5 phần 10 trở lên đạo môn tiền bối đều bị Diệp Thanh bái phòng qua. Đáng tiếc, không phải vị đạo môn tiền bối nào cũng có quan tưởng đồ, không ít người chỉ tu đạo không tu võ, hoặc đơn giản chỉ là một số công phu dưỡng sinh mà thôi. Cũng có rất nhiều người đều dùng cùng một loại quan tưởng đồ. Cuối cùng, Diệp Thanh thu được đạo môn quan tưởng đồ, tổng cộng chỉ có 40 mấy loại. Số lượng này tuy không ít, nhưng cũng không nhiều. Do đó, Diệp Thanh lại một lần nữa giáng Lâm Thiếu Lâm tự, chuẩn bị tìm bọn họ lấy Phật môn quan tưởng đồ. Nghe Trương Tam Phong nói, đã Thiếu Lâm tự thu được phần lớn truyền thừa của Thiên Trúc Phật môn, vậy khẳng định cũng không thiếu các loại Phật môn quan tưởng đồ. Quả nhiên, khi Diệp Thanh gặp gỡ đã chuẩn bị trí trụ trì Thiếu Lâm, cho người khác là Không Văn Thần Tăng, hỏi về Phật môn quan tưởng đồ, đối phương cũng không giấu giếm và cự tuyệt. Liền đem tất cả Phật môn quan tưởng đồ trong Thiếu Lâm tự đều lấy ra, giao cho Diệp Thanh. Đối với chuyện này, những người khác trong Thiếu Lâm tự cũng không có ý kiến gì. Không có cách nào, 30 năm đã trôi qua, ba vị thần tăng lớn nhất Thiếu Lâm tự là Tam Độ đã qua đời, Không Văn, Không Tính và Không Chí ba vị thần tăng liền thay thế vị trí Tam Độ lúc trước, trở thành người bối phận cao nhất Thiếu Lâm tự. Mà Không Tính và Không Chí lại đều nghe theo Không Văn, quyết định của hắn, tự nhiên cũng không ai dám phản đối. Đương nhiên, thực lực đáng sợ của Diệp Thanh cũng là một nguyên nhân quan trọng mà chúng tăng Thiếu Lâm tự không dám phản đối. Bọn họ không quên, Thiếu Lâm tự có thể có được huy hoàng ngày nay, trở thành chính thống của Phật môn toàn thiên hạ, hoàn toàn nhờ Diệp Thanh chém giết Cam Thiên, khiến Thiên Trúc đại loạn, đồng thời đem việc này nói cho bọn họ ân tình. Nếu không, Thiếu Lâm tự khẳng định đã sớm rất khỏi hàng ngũ đệ nhất rồi. Phải nói, Thiếu Lâm tự quả không hổ là đã cướp đoạt phần lớn nội tình của Thiên Trúc Phật môn, vậy mà có 30 mấy loại Phật môn quan tưởng đồ, chỉ ít hơn đạo môn 10 loại. Nhưng vẫn chưa phải là toàn bộ Phật môn quan tưởng đồ, bởi vì Diệp Thanh rời khỏi Thiếu Lâm tự, giáng Lâm Mật Tông, Ninh Mã giáo các thế lực tu Phật lớn ở Tây Bực, vậy mà lại thu được 6 7 loại Phật môn quan tưởng đồ không giống nhau. Có lẽ vì thời gian tìm kiếm ngắn, có chỗ bỏ sót, nhưng tổng thể mà nói, số lượng quan tưởng đồ mà đạo Phật hai môn sở hữu, hẳn là sắp xỉ. Sau đó, Diệp Thanh liền dứt khoát lại tốn chút thời gian, hướng về các nơi trên thế giới, tìm kiếm những thế lực có truyền thừa lâu đời, hoặc là đã từng sinh ra võ đạo Kim Đan tông sư cường giả, ví dụ như giáo đình Ba Ti Căng, hội đồng bóng tối Đại Bất Liệt Điền, Minh giáo Ba Tư, vân vân. Ngay cả Nguyên Cao Ly và Nguyên Phủ Tăng đã bị Đại Minh Vương triều chinh phục, cũng không buông tha tìm kiếm. Cuối cùng, sau nửa tháng tìm kiếm và thu thập, Diệp Thanh lại thu được các loại quan tưởng đồ của phiên bang dị vực, sắp xỉ 20 tấm. Như vậy, tổng số lượng các loại quan tưởng đồ trong tay Diệp Thanh đã vượt quá 100 loại. Mặc dù phần lớn quan tưởng đồ đều chỉ là tiên tiên cấp bình thường, nhưng cũng có một phần là tiên tiên cấp đỉnh phong, thậm chí còn có 5 loại quan tưởng đồ cấp bậc võ đạo kim đan. Hắn tin tưởng, chờ hắn đem tất cả quan tưởng đồ toàn bộ cẩn thận tham lộ xong, khẳng định có thể suy diễn ra một bước tuyệt học tu luyện thần hồn ngũ giai. Hiện nay, hắn giáng lâm thế giới này đã có 27 ngày, điểm tích lũy trong tay cũng không còn nhiều, phải sớm thăng ngộ xong những quan tưởng đồ này. Nghĩ đến đây, Diệp Thanh cùng Không Động Ngũ Lao và Lưu Bá Ôn chào hỏi một tiếng, liền trở về phòng ngủ của mình, bắt đầu từng tấm thăm ngộ những quan tưởng đồ mà mình thu được. Tấm thứ nhất trực tiếp xem trường thành quan tưởng đồ của phái Không Động, ước chừng một linh trường thành công, chính là tổ sư một linh tử, thăm ngộ quan tưởng đồ này có cảm ngộ mà sáng tạo. Người xem trường thành quan tưởng đồ, người đem trường thành quan tưởng đồ lĩnh ngộ viên mãn. Người tiếp tục xem Chích Long quan tưởng đồ, người đem Chích Long quan tưởng đồ lĩnh ngộ viên mãn. Người lại xem Chân Võ quan tưởng đồ, người đem Chân Võ quan tưởng đồ lĩnh ngộ viên mãn. Một tấm quan tưởng đồ, hai tấm quan tưởng đồ, ba tấm, bốn tấm. Không biết qua bao lâu, Diệp Thanh cuối cùng đem hơn 100 tấm quan tưởng đồ đến từ Đạo môn, Phật môn, Âm Dương Sư, Giáo Đình, Hội đồng Bóng Tối các thế lực, toàn bộ tham lộ xong. Hắn cũng không lập tức xuất quan, mà là tiếp tục trong đầu hồi tưởng những quan tưởng đồ này, đồng thời phát động Tiên Tiên Thần Thông, Nghịch Thiên Ngộ Tính. Lập tức, từng tấm quan tưởng đồ trong đầu hắn không ngừng va chạm, tất cả ưu điểm và khuyết điểm đều không tự chủ được mà toàn bộ hiện ra. Người xem hơn 100 tấm quan tưởng đồ, mặc dù thu hoạch rất lớn, nhưng cảm giác thiếu chút gì đó. Người cảm thấy những quan tưởng đồ này đều không phải là quan tưởng đồ mà người cần, không phải là quan tưởng đồ hoàn mỹ trong lòng người, liền cảm thấy lây tinh hoa, bỏ đi cả bã, một lần nữa suy diễn ra một tấm quan tưởng đồ. Người cẩn thận suy diễn, dần dần tiến vào trạng thái đốn ngộ. Người tổng hợp ưu điểm của tất cả quan tưởng đồ, gạt bỏ khuyết điểm của tất cả quan tưởng đồ, thử dung hợp tất cả ưu điểm làm một thể, hướng về phương hướng trong lòng ngươi tiến lên. Đốn ngộ thành công, chúc mừng ngươi thu được ngũ giai vô danh quan tưởng pháp. Khoảnh khắc tiếp theo, một luồng tin tức to lớn dũng mãnh vào trong đầu Diệp Thành, đó là pháp tu luyện quan tưởng cụ thể của ngũ giai vô danh quan tưởng pháp mà hắn đốn ngộ ra. Đồng thời, hắn cảm giác những quan tưởng đồ khác trong đầu mình, toàn bộ biến mất không thấy, toàn bộ đều bị một tấm quan tưởng đồ mới to lớn thay thế. Trong hình có một thân ảnh vĩ ngạn đứng giữa trời đất, nhìn xuống chúng sinh vạn vật, tản ra khí tức vô cùng huyền diệu. Hơn nữa cẩn thận nhìn lại, diện mạo đối phương vậy mà giống hệt Diệp Thành. Chẳng lẽ hắn suy tính ra ngũ giai quan tưởng pháp, cần chính mình quan tưởng chính mình. Cái này còn được. Trong lòng thầm nhủ một câu, Diệp Thanh liền tiếp nhận sự tồn tại của ngũ giai quan tưởng pháp này, đã quan tưởng chính là ta, làm sao có thể gọi là vô danh quan tưởng pháp được. Không bằng lấy đại hiệu của ta để đặt tên, cứ gọi là Thanh Đế quan tưởng pháp đi. Đến đây, quyền ngũ giai võ đạo pháp tướng cấp quan tưởng pháp này, liền có một cái tên mới, Thanh Đế quan tưởng pháp. Giải quyết công pháp thần hồn cấp thấp nhất, hơn nữa còn là công pháp thần hồn pháp tướng cảnh một bước đến nơi, mục đích Diệp Thanh trở lại thế giới này, cũng coi như đã hoàn thành toàn bộ. Rồi thắt lưng một cái, cẩn thận tính toán, lần này tham ngộ quan tưởng đồ, vậy mà tiêu tốn 7 ngày. Hiện nay, hắn đến thế giới này đã qua 33 ngày, điểm tích lũy trong tay chỉ còn lại 500 cuối cùng. Điểm tích lũy này hắn không chuẩn bị sử dụng, để phòng ngừa vạn nhất, vẫn là giữ lại đi. Thế là, Diệp Thanh đẩy cửa ra, chuẩn bị gặp Không Động Ngũ Lao, cùng bọn họ cáo biệt, đồng thời đem rất nhiều quan tưởng đồ của đạo môn trả lại, là có thể rời khỏi thế giới này rồi. DS, cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng. Chương 220, cứu chữa và hứa hẹn, yêu cầu tấn thăng thế giới. 1/5, chương 220, cứu chữa và hứa hẹn, yêu cầu tấn thăng thế giới. 1/5, đợi ta đến tiểu viện của Không Động Ngũ Lao, không thấy ai, tản ra nguyên thần chi lực cẩn thận cảm ứng, mới phát hiện bọn họ lại ở trong đình viện của Lưu Bá Ôn. Hơn nữa, nơi đó lại còn có một lão bằng hữu, kiến lập nên Đại Minh Vương triều Hồng Vũ Đại Đế Chu Nguyên Chương. Chỉ là, hắn so với 30 năm trước, nhìn già đi rất nhiều. Nhìn lại, Lưu Bá Ôn đang thay một nữ nhân sắc mặt tái nhợt, bệnh đến nguy kịch chuyển công chữa thương. Không Động Ngũ Lao, Chu Nguyên Chương và một thanh niên 30 mấy tuổi, đều ở một bên tĩnh lặng nhìn, không dám có chút quấy rầy. Cảm ứng được một màn này, ta có chút suy tư, trong lòng đã có suy đoán. Thế là, thân hình lóe lên liền xuất hiện trước mặt Không Động Ngũ Lao, "Nam vị sư phụ, đây là chuyện gì?" Thấy ta xuất quan, Không Động Ngũ Lao đại hỉ, lập tức đem sự tình ngọn nguồn giải thích một lần. Quả nhiên như ta vừa mới đoán, cái nữ tử ung dung hoa quý kia chính là Chu Nguyên Chương chính thê Mã Hoàng hậu, cũng là một đời hiền hậu trong lịch sử. Mấy năm trước một lần sinh bệnh, vốn tưởng rằng là bệnh nhỏ, nhưng dưới chẩn đoán của thái y lại vẫn là bệnh đến nguy kịch, chưa không khỏi. Mắt thấy Mã Hoàng hậu sắp băng hà, Chu Nguyên Chương kịp thời mời đến Trương Tam Phong, nhưng Trương Tam Phong cũng không có biện pháp, để hắn đánh nhau thì được, chữa bệnh trị thương là thật không sở trường. Cũng may dựa vào kim đan pháp lực của Trương Tam Phong, vẫn là miễn cưỡng giữ lại được Mã Hoàng hậu một mạng, để nàng sống thêm mấy năm. Nhưng trong khoảng thời gian này cần phải định kỳ tìm cao thủ vì nàng truyền công, bảo đảm bệnh tình không ác hóa. Châu Nguyên Chương biết, hạng người như Trương Tam Phong không thể lần nào đến làm phiền hắn, đều chỉ có thể tìm Lưu Bá Ôn ra tay. Dù sao cũng là Đại Minh quốc sư, lúc trước đánh trận khi ấy cùng Mã Hoàng hậu cũng quen biết, có chút giao tình. Trước kia đều là mời Lưu Bá Ôn tiến cung, lần này khi nhìn thấy dị tượng hào đại giữa thiên địa, biết ta trở về, liền lập tức mang theo Mã Hoàng hậu đến Không Động, muốn tìm ta cầu trợ. Chẳng ngờ, chậm rãi đến Không Động, ta đã tiến vào bế quan. Càng không ổn là bệnh tình của Mã Hoàng hậu đột nhiên vào hồn quá ác hóa. May mắn thay Lưu Bá Ôn đã đột phá trở thành Kim Đan tông sư, nhờ vào pháp lực kim đan đã cứu nàng, đang ổn định bệnh tình. Nghe xong giải thích của Không Động Ngũ Lao, ta bừng tỉnh đại ngộ, thảo nào Mã Hoàng hậu vốn nên sớm chết lại còn sống, không ngờ nguyên nhân lại là như vậy. Lúc này, Chu Nguyên Chương, người vẫn luôn im lặng lắng nghe ở một bên, lập tức dẫn theo chàng trai trẻ tiến lên, nói: "Tiên nhân, nguyên do ngài đã rõ. Kính xin tiên nhân ngươi xuất thủ, cứu giúp muội tử của ta đi, ta và Tiêu Nhi đều quỳ xuống dập đầu với ngươi." Nói xong, liền muốn mang theo Nhi tử Chu Tiêu, chuẩn bị quỳ xuống. Ta phất tay, một cỗ lực lượng ôn hòa, ngăn cản hai người quỳ xuống, "Ngươi dù sao cũng là một vị hoàng đế khai quốc, miễn quỳ lại đi. Ta nghe năm vị sư phụ nói qua, 30 năm nay ngươi luôn ghi nhớ lời ta dặn dò năm xưa, cuộc sống của lão bách tính cũng ngày một tốt hơn. Đại Minh bản đồ càng là không ngừng mở rộng, có thể thấy được ngươi làm hoàng đế quả thực không tồi. Xét thấy những sự tình này, ta bèn cứu Mã hoàng hậu cùng trưởng tử này của ngươi vậy. Trưởng tử? Lời này vừa ra, Chu Nguyên Chương kinh hãi, chẳng lẽ Tiêu Nhi của hắn cũng giống muội tử của hắn, đã thân mắc trọng bệnh mà không tự biết. Ta nào có thời gian lại phải giải thích với Chu Nguyên Chương, lập tức phóng thích nguyên thần chi lực, tiến vào trong Chu Tiêu thể nội, giải quyết hết thể ám thương của hắn, tiện thể bớt phẳng mối bất kết trong lòng hắn. Sau đó, ta lại đến bên cạnh Mã hoàng hậu, đồng thời thúc giục nguyên thần chi lực và kim đan pháp lực ẩn chứa sinh cơ nồng đậm để chữa trị, song quản tê hạ, chỉ dùng thời gian ngắn ngủi, liền triệt để chữa khỏi tất cả thương bệnh cho đối phương. Được rồi, hai người bọn họ đã không sao rồi, mang theo bọn họ trở về đi. Đợi phản hồi hoàng cung sau, nên bổ khí huyết thì bổ khí huyết, nên hóa giải tâm kết thì hóa giải tâm kết, đây là chuyện của chính ngươi. Nhìn Mã hoàng hậu sắc mặt đã tốt hơn nhiều, cùng Chu Tiêu tinh thần khác hẳn, Chu Nguyên Chương có chút suy tư, sau đó hướng ta cúi người bái, đa tạ tiên nhân cứu mạng. Ta quyết định vĩnh viễn không quên lời dạy bảo của tiên nhân năm xưa. Ta nói, trở về sau, trên cơ sở đảm bảo cuộc sống an định của bách tính Đại Minh, tiếp tục huyết trương bản đồ Đại Minh, tranh thủ sớm ngày nhất thống toàn bộ thiên hạ, hội tụ nên quốc vận hạo đại. Đồng thời đại lực phát triển võ đạo, tranh thủ nhiều ra đời một ít kim đan tông sư. Trương, đồng thời ra sức phát triển võ đạo, tranh thủ cho ra đời thêm nhiều kim đan tông sư. Chỉ cần ngươi Đại Minh vương triều có thể làm được hai chuyện này, trừ phi chính ngươi tử tôn hậu bối gặp vấn đề, khiến cho trời giận người oán, bằng không thì bản tọa có thể bảo đảm, để ngươi Đại Minh vương triều luôn truyền thừa xuống, cho đến thiên thu vạn đại. Lời này vừa ra, trái tim Chu Nguyên Chương đập thình thịch, để Đại Minh truyền thừa ngàn thu vạn đại, đây là sức cám dỗ lớn đến nhường nào. Thế là, lập tức vỗ ngực bảo đảm, tiên nhân yên tâm, ta nhất định sẽ tận tâm tận lực đi hoàn thành lời dặn của tiên nhân. Nếu ta không hoàn thành được, thì để Tiêu làm, Tiêu không hoàn thành được, thì để đời cháu làm, tóm lại là tuyệt đối sẽ không để tiên nhân thất vọng. Ta gật gật đầu, được rồi, ta còn có việc, không giữ các ngươi lại nữa, trực tiếp đưa các ngươi trở về Đại Minh hoàng cung đi. Nói xong, tay áo phất lên, một cánh cửa không gian hiện ra, đem Chu Nguyên Chương, Chu Tiêu và Mã hoàng hậu ba người đưa vào. Sau đó, nguyên thần chi lực hóa thành một bàn tay lớn, lại xuất thủ đem Chu Nguyên Chương mang đến, một đám hộ vệ bị bắt tới, ném vào không gian chi môn. Toàn bộ quá trình nhất khí a thành, nhìn Khổng Động Ngũ Lao và Lưu Bá Ôn trợn mắt há mồm. Sau một khắc, Khổng Động Ngũ Lao đã bình phục lại hỏi, ngươi vừa rồi vì sao muốn đưa ra lời hứa như vậy với Chu Nguyên Chương? Ta đáp, ta là vì tương lai của thiên địa này mà suy nghĩ. Chư vị sư phụ, Bá Ôn, các ngươi đều đã biết ta là giới chủ của cõi này rồi đấy. Kỳ thật, giống như võ giả có thể không ngừng đột phá cảnh giới tu vi, thế giới cũng có thể trưởng thành cường tráng. Nhưng thế giới này của chúng ta, từ rất lâu trước, lại gặp phải bình cảnh, mãi không thể phá vỡ, không thể tiếp tục trưởng thành. Hàng ngàn năm nay, toàn bộ thế giới hao phí vô số nội tình, đều không thể thành công, ngược lại đem nội tình tiêu hao cả kiệt. Cho đến khi ta khai phá ra võ đạo nguyên thần cảnh, trở thành giới chủ của thế giới này, mới xem như phá vỡ được xiển xích, có khả năng lột xác tấn thăng. Nhưng muốn tấn thăng, thì phải khiến tổng thể lực lượng của giới này đạt được sự đề thăng đáng kể, ít nhất là tái hiện lại thịnh vượng như thời tiên tần chư tử bách gia, với mấy trăm vị kim đan tông sư cùng tồn tại trong một thế. Đáng tiếc, bình thường đã không thể làm được việc này. Cho nên, ta đành phải đem hy vọng đặt lên người Đại Minh vương triều. Chỉ cần Đại Minh thống nhất toàn bộ thiên hạ, hội tụ quốc vận to lớn vô cùng, dùng sức mạnh nhân đạo quốc vận, bồi dưỡng ra 20-30 vị kim đan võ giả. Thêm nữa, Trương Chân Nhân nếu cũng đột phá đạo võ đạo nguyên thần cảnh, về cơ bản có thể đạt tới yêu cầu thế giới thoát biến tấn thăng rồi. Đến lúc đó, không chỉ ta có thể thu được lợi ích to lớn, chúng sinh trong thiên địa này cũng có thể thu được lợi ích to lớn, năm vị sư phụ các ngươi cũng có cơ hội tu thành võ đạo nguyên thần cảnh, thu được thọ nguyên càng nhiều. Chương 221, rời đi, kiếm một khoản nhỏ. 2/5, chương 221, rời đi, kiếm một khoản nhỏ. 2/5, nghe Diệp Thanh giải thích, Khổng Động Ngũ Lao và Lưu Bá Ôn chợt hiểu ra, hóa ra sau khi toàn bộ thiên hạ hoàn thành đại thống nhất, lại còn có lợi ích như vậy, có thể giúp ích rất lớn cho sự lột xác thăng cấp của thế giới này. Ngay cả Khổng Động Ngũ Lao vốn không có hy vọng đột phá đến võ đạo nguyên thần cảnh, cũng có thể có cơ hội rất lớn để đột phá, từ đó thọ mệnh tăng vọt. Chẳng trách Diệp Thanh lại hứa với Chu Nguyên Chương, chỉ cần con cháu đời sau của đối phương không tự mình tìm chết, hắn sẽ bảo vệ Đại Minh vương triều ngàn thu vạn đại. Lúc này, Diệp Thanh thấy Khổng Động Ngũ Lao và Lưu Bá Ôn đã tiêu hóa xong những lời vừa rồi, liền nói, năm vị sư phó, Bá Ôn, ta giáng lâm thế giới này đã hơn một tháng, bây giờ cũng đã đến lúc rời đi rồi. 10 năm sau, ta sẽ trở lại gặp các ngươi, bảo trọng. Khổng Động Ngũ Lao và Lưu Bá Ôn nghe vậy, nhất thời có chút thương cảm, chỉ thấy Khổng Động Ngũ Lao nói, đồ nhi chờ một chút. Ngươi trước đây không phải nói cần rất nhiều quy nguyên đan sao. Tháng này, chúng ta đã sắp xếp các luyện đan sư của phái Khổng Động, luyện chế được một ít rồi. Cộng thêm lượng lớn nhân sâm ngàn năm mà ngươi mang về từ trường Bạch Sơn năm đó, những năm này đã luyện chế không ít quy nguyên đan, tổng cộng có 500 viên, ngươi hãy chờ một chút, chúng ta sẽ đi lấy đến cho ngươi. Nói xong, năm người liền rời khỏi đình viện. Không lâu sau đó, năm người cầm một gói đồ trở về, đưa cho Diệp Thanh, bên trong này tổng cộng có 50 tiểu ngọc bình. Mỗi ngọc bình bên trong chứa 10 viên quy nguyên đan, đều được phong kín bằng sắt ong, không có dược lực tổn thất, ngươi cứ yên tâm bán đi. Diệp Thanh mở gói đồ, nhìn 50 tiểu ngọc bình bên trong, chỉ cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Theo ý niệm hắn vừa động, tất cả ngọc bình liền được thu vào không gian giới chỉ bên trong. Năm vị sư phó, đã tạ các ngươi. Ta phải đi rồi, hy vọng các ngươi nhất định phải bảo trọng thân thể. Cuối cùng nhìn lại mấy người một cái, Diệp Thanh liền không còn chần chừ, mở ra không gian chi môn. Hắn lần lượt đi đến võ đàng, Long Hồ Sơn, Thanh Thành Sơn, Thiếu Lâm Tự và các nơi khác, lần lượt trả lại những quan tưởng đồ đã mượn năm đó. Đương nhiên, những quan tưởng đồ đến từ Cao Ly cũ, Phù Tăng cũ, Giáo Đình, Minh Giáo Ba Tư, Hội đồng Hắc Ám, v.v. Diệp Thanh liền giữ lại ở phái Không Động. Làm xong tất cả những điều này, hắn lại trở về nhà ở Bình Lương huyện, nhìn cha mẹ thế giới này đang an hưởng tuổi già, thấy bọn họ đang đùa giỡn cháu trai, cháu gái, vô cùng vui vẻ, chính mình cũng yên tâm rồi. Chỉ là đệ đệ chưa từng gặp mặt kia, vẫn chưa thấy qua. Tuy nhiên, cũng không sao cả, dù sao cũng không quen với đối phương, không gặp thì không gặp vậy. Theo Diệp Thanh câu thông phó bản ấn ký, một cột sáng chói mắt từ trên trời giáng xuống bao phủ hắn. Trong khoảnh khắc, cột sáng biến mất, thân ảnh Diệp Thanh cũng cùng nhau ẩn nấp. Cha mẹ Diệp Thanh dường như tâm có sở cảm, cùng nhau ngẩng đầu nhìn nơi hắn biến mất, thấy nơi đó không một bóng người, liền chỉ cảm thấy là mình hoa mắt rồi, tiếp tục bầu bạn với cháu trai cháu gái. Mặt khác, khi Diệp Thanh tỉnh táo lại từ trạng thái hoảng hốt, nhìn thấy môi trường quen thuộc xung quanh, không khỏi cảm thán, cuối cùng cũng trở về rồi, để mang 500 viên quy nguyên đan này về, số tích phân trong tay ta đã không còn một chút nào. Xem ra phải sớm bán chúng đi, hồi máu rồi nói sau. Nhưng mà, bày sạp bán trong phó bản không gian quá chậm, chi bằng trực tiếp đi tìm ra Cắt Vũ đi. Hy vọng đối phương sẽ không làm ta thất vọng. Nghĩ đến đây, Diệp Thanh lại câu thông phó bản ấn ký, rời khỏi phòng riêng cá nhân, trở về Lam Tinh. Nhìn thời gian, quả nhiên đã trôi qua một ngày rồi. May mắn thay, Tào Võ tưởng hắn vẫn đang khôi phục thực lực, nên không đến quấy rầy hắn, vì vậy cũng không ai biết, hắn đã trở về Ỷ Thiên thế giới, đi dạo một tháng. Rời khỏi biệt thự của chính mình, Diệp Thanh liền thẳng tiến đến biệt thự của Gia Cắt Vũ. Một lát sau, trong biệt thự của Gia Cắt Vũ, chỉ thấy Gia Cắt Vũ hỏi, "Diệp Thanh huynh đệ, ngươi không ở trong nhà mình khôi phục tu vi và thực lực, chạy đến chỗ ta làm gì?" Diệp Thanh đáp, "Ta đến tìm ngươi làm một giao dịch." "Giao dịch gì?" Diệp Thanh cũng không vòng vo, trực tiếp nói, "Gia Cắt Vũ, ngươi biết ta ở phó bản Ỷ Thiên, là trưởng môn phái Không Động chứ? Phái Không Động có một loại đan dược cấp thấp đỉnh cấp, tên là Quy Nguyên Đan, trong phó bản không gian không có ai bán. Hiệu quả của nó tương đương với đại hoàn đan của Thiếu Lâm, nhưng sẽ không bị ảnh hưởng kháng thuốc của đại hoàn đan, cả hai có thể luân phiên phục dụng, ta ở đây có 500 viên. Ta trước đây đã hỏi lão sư Tào Võ rồi, hắn nói trong phó bản không gian, đại hoàn đan do người khai thác bán thấp nhất là 30 tích phân phó bản, cao nhất là 50 tích phân phó bản. Mà ngươi trực thuộc gia cắt gia của Tân Hải Thành, có lượng lớn nhân mạch, cũng có đủ tài phú và thực lực. Vì vậy, ta nguyện ý bán toàn bộ cho ngươi với giá thấp nhất 30 tích phân phó bản, còn ngươi bán bao nhiêu, ngươi tự quyết định, ta không can thiệp. Không biết Gia Cắt Vũ, ngươi có nguyện ý giao dịch với ta không? Nếu ngươi nguyện ý, đây chỉ là đợt đầu tiên, không lâu sau đó, còn sẽ có đợt thứ hai, đợt thứ ba và thậm chí nhiều hơn nữa. Nếu chỉ có 500 viên quy nguyên đan này, Gia Cắt Vũ còn chưa có cảm giác gì, nhiều nhất có lẽ sẽ vì tiềm lực của Diệp Thanh mà đồng ý mua chúng, rồi bán cho gia tộc, coi như là làm tốt quan hệ với đối phương, nhưng cũng sẽ không coi trọng chuyện này. Nhưng nếu 500 viên quy nguyên đan chỉ là đợt đầu tiên, hắn nhất thời liền động lòng. Đúng như câu nước chảy đá mòn, làm ăn không chỉ nhìn hiện tại, còn phải nhìn tương lai, chỉ cần đối phương nói là thật, vậy hắn cũng có thể nhân cơ hội này kiếm một tiền, từ đó trong gia tộc có được sự coi trọng và quyền phát biểu hơn. Nghĩ đến đây, Gia Cắt Vũ liền đáp, "Diệp Thanh huynh đệ, chúng ta chi bằng đi vào phó bản không gian nói chuyện chi tiết." Diệp Thanh đương nhiên sẽ không từ chối, nói chuyện và giao dịch trong phó bản không gian an toàn hơn nhiều so với ở Lam Tinh. Không mất nhiều thời gian, hai người đã đạt được thỏa thuận nhất trí trong phòng riêng cá nhân của Gia Cắt Vũ trong phó bản không gian và ký kết khế ước. Trong 4 năm đại học, Diệp Thanh với giá mỗi viên quy nguyên đan 30 tích phân phó bản, mỗi năm ít nhất phải cung cấp cho Gia Cắt Vũ 10 vạn viên quy nguyên đan, có thể cung cấp nhiều lần. Mà Gia Cắt Vũ thì không hỏi về lai lịch cụ thể của quy nguyên đan và chưa được Diệp Thanh cho phép, đảm bảo tuyệt đối không bằng bất kỳ cách nào tiết lộ tin tức Diệp Thanh chính là người cung cấp quy nguyên đan cho người khác. Nội dung khế ước không phức tạp, ngược lại rất đơn giản, bởi vì đôi khi thỏa thuận đơn giản, cụ thể, rõ ràng mới không bị người khác tìm thấy lỗ hổng. Theo khế ước đã thành, Gia Cắt Vũ liền chuyển khoản cho Diệp Thanh 15.000 tích phân, mua 500 viên quy nguyên đan. Điều này khiến Diệp Thanh thầm cảm thán, không hổ là con cháu gia tộc lớn, lấy ra nhiều tích phân phó bản như vậy mà không chớp mắt một cái, cũng khiến chính mình kiếm một khoản nhỏ, trong tay cuối cùng cũng có chút dư giả rồi. DS, cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng. Chương 222, bất ngờ kinh hỉ, tiến vào thế giới phó bản mới. 3/5, chương 222, bất ngờ kinh hỉ, tiến vào thế giới phó bản mới. 3/5, thật ra hắn hiểu lầm, Gia Cắt Vũ lấy ra 15.000 tích phân cũng không dễ dàng, bởi vì đối phương không hề chia tay xin trưởng bối trong nhà, mà là toàn bộ lấy từ tích lũy của chính mình. Trong đó có tích phân nhiệm vụ phó bản của hắn, có gia tộc khen thưởng cho hắn đánh giá A cấp, còn có 1.000 tích phân lần trước đạt được. Lấy ra 15.000 tích phân này, gần như đem tích phân trong tay hắn móc sạch, nhiều nhất còn lại mấy trăm tích phân. Bất quá, chờ hắn tìm được kênh, hoặc là tự mình bán cho gia tộc, vừa chuyển tay, mỗi viên quy nguyên đan liền ít nhất có thể thu được 10 tích phân đến 20 tích phân, cũng coi như là kiếm đậm một khoản. Đây còn chỉ là đợt đầu tiên, chờ quy nguyên đan phía sau đến trướng, dựa theo mỗi năm 10 vạn viên tính toán, hắn một năm gần như có thể kiếm được 100 vạn đến 200 vạn tích phân phó bản, quả thực là kiếm lợi lớn, có được không? Bởi vậy, song phương đều đối với giao dịch lần này hài lòng vô cùng. Cáo biệt Gia Cắt Vũ sau, Diệp Thanh liền hướng tới văn phòng hiệu trưởng đi đến. Cách lần sau trở về Ỷ Thiên thế giới, còn có 10 ngày thời gian, hắn không chuẩn bị lại chờ đợi nữa. Nhất định phải kiếm thêm chút tích phân phó bản để mua đủ nhiều nguyên liệu luyện chế quy nguyên đan. 10 vạn viên quy nguyên đan chính là 1 vạn phần nguyên liệu, cần 5 vạn tích phân, bằng 15.000 tích phân trong tay hắn, còn xa xa không đủ. Cho nên, hắn dự định đi thế giới phó bản một chuyến, chờ 7 ngày sau khi trở về, vừa tăng lên tu vi và thực lực, lại có thể thu được lượng lớn tích phân, còn không lãng phí thời gian, sao lại không làm chứ? Một lát sau, Diệp Thanh ở văn phòng hiệu trưởng gặp được lao sư của mình Tào Võ. Lao sư, trải qua một tháng tu luyện, dưới sự giúp đỡ hết mình của trường học, tu vi và thực lực của ta đã gần như khôi phục đỉnh phong. Ta dự định đi thế giới phó bản để rèn luyện một phen, để đột phá tu vi cảnh giới. Nếu không, ở trường học khổ tu, không biết đến khi nào mới có thể đột phá. Tào Võ tản ra lực lượng thần hồn, tỉ mỉ cảm ứng một phen sau, hài lòng gật đầu, không tệ, tu vi hiện tại của ngươi, cách đột phá chỉ một bước ngắn, quả thật cần phải hảo hảo mài giũa một phen, mới có thể nhanh chóng đột phá. Hơn nữa trong tay ngươi còn có 10 con thế thân hoa hoa, chỉ cần chính ngươi không tự tìm đường chết, ở thế giới phó bản sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, ta chuẩn. Ngọc bội này ngươi cầm lấy, là ta trong một tháng này, lúc rảnh rỗi, đặc biệt vì ngươi chế tạo. Bên trong có một đạo lực lượng pháp tướng trạng thái đỉnh phong ta phong tồn, nếu như gặp phải tồn tại không thể chống lại, chỉ cần bóp nát nó thả ra ngoài là được. Chỉ cần không phải cường giả cấp bậc tiên thần, phi tử tức tàn, ít người có thể ngăn được. Nói xong, liền ném một cái ngọc bội cho Diệp Thanh. Diệp Thanh nắm chặt ngọc bội, trên mặt mừng rỡ không thôi. Vốn dĩ hắn đến tìm Tào Võ, chỉ là thông báo cho đối phương một tiếng, miễn cho hắn đột nhiên không thấy, gây nên đối phương lo lắng. Hiện tại xem ra, chuyến này là tới đúng rồi, không ngờ lại có thể ngoài ý muốn thu được một lá bài bảo mệnh. Hồi tưởng lại lúc trước, Tào Võ một chiêu đem ma cấp sứ giả đồng dạng là pháp tướng cảnh đỉnh phong, một chiêu miểu sát cảnh tượng, Diệp Thanh cảm giác an toàn cho chuyến đi phó bản lần này của mình, được bảo đảm cực lớn. Xem ra, sau này còn phải thường xuyên đến chỗ lao sư đi lại nhiều hơn à, lông dê miễn phí, không nhổ không phải đạo. Nghĩ đến đây, Diệp Thanh vẻ mặt cảm kích nói, đà tạ lao sư. Tào Võ khoát tay áo, được rồi, đi đi, hy vọng 7 ngày sau gặp lại ngươi, ngươi đã đột phá võ đạo kim đan cảnh, nếu là võ đạo nguyên thần cảnh, vậy thì tốt nhất. Diệp Thanh đem ngọc bội thu vào không gian giới chỉ cất kỹ, trở lại biệt thự của mình sau, liền không còn do dự, tiến vào không gian phó bản bên trong. Sau đó câu thông ấn ký phó bản, không gian phó bản, ta muốn khai thác thế giới phó bản mới. Kiểm tra đến người khai thác thanh đế, muốn khai thác thế giới phó bản mới, có xác nhận hay không? Xác nhận. Một khắc sau, một đạo cột sáng chói mắt, vàng không xuất hiện, đem Diệp Thanh bao phủ, đem hắn từ phòng chuyên dụng cá nhân, hướng về thế giới phó bản truyền tống đi qua. Không thể không nói, đối với phương thức đi đến thế giới phó bản mới, Diệp Thanh quả quyết cho không gian phó bản đánh giá tốt, chỉ cần ở phòng chuyên dụng cá nhân của mình, câu thông ấn ký phó bản là được. Như vậy, là tuyệt đối sẽ không bị người khác biết, mình rốt cuộc khi nào đi thế giới phó bản. Đi thế giới phó bản như thế nào? Không giống như các phiên bản phái sinh 20 không gian trong ký ức kiếp trước, nhất định phải đứng ở dưới một quả cầu ánh sáng lớn, cùng người khác cùng nhau truyền tống, vậy không phải thỏa thỏa bại lộ mình sao? Phó bản truyền tống bên trong. Hoan nên người khai thác thanh đế, tiến vào Liêu trai số 9527 đại thế giới. Thời gian hiện tại, Đại Càn Vương triều Mạc Niên. Số lượng người phó bản hiện tại, 100 người. Nhiệm vụ cơ sở phó bản, trong vòng 3 tháng, ít nhất chém giết 100 con tiểu yêu, tiểu quỷ. Nhiệm vụ trung cấp phó bản, trong vòng 1 năm, ít nhất chém giết 10 con đại yêu, đại quỷ, có thể từ bỏ, có tiếp nhận hay không? Nhiệm vụ cao cấp phó bản, trong vòng 10 năm, ít nhất chém giết 1 yêu vương, quỷ vương, có thể từ bỏ, có tiếp nhận hay không? Nhiệm vụ trung cực phó bản, trong vòng 10 năm, ít nhất chém giết 1 yêu hoàng, quỷ vương, có thể từ bỏ, có tiếp nhận hay không? Chú 1, nhiệm vụ cơ sở phải hoàn thành, nếu không tính nhiệm vụ thất bại. Chú 2, cần phải hoàn thành nhiệm vụ cơ sở sau mới có thể tiếp nhận bất kỳ một trong các nhiệm vụ trung cấp, cao cấp hoặc là toàn bộ. Chú 3, chỉ có tiếp nhận nhiệm vụ cao cấp sau mới có tư cách tiếp nhận nhiệm vụ trung cực. Chú 4, tiếp nhận nhiệm vụ trung cấp và nhiệm vụ cao cấp, thất bại sau có trừng phạt, sẽ dựa theo tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ, khấu trừ ngược tích phân phó bản, tiếp nhận nhiệm vụ trung cực, thất bại không trừng phạt. Chú 5, tích phân phó bản không đủ, khi trở về không gian phó bản sẽ bị xóa bỏ, xin các vị người khai thác lượng sức mà đi, chúc các ngươi lựa đồ phó bản vui vẻ. Theo âm thanh nhắc nhở trong đầu biến mất, Diệp Thanh cũng từ trong truyền tống xuyên không gian thanh tỉnh lại. Tuy rằng trong quá trình truyền tống, hắn đã nghe xong nhắc nhở phó bản, nhưng thời gian quá ngắn, còn không kịp tỉ mỉ phân tích, cùng thế giới phó bản chuyên trúc cao khảo lúc trước có gì khác nhau. Thế là, Diệp Thanh thanh tỉnh lại, lập tức chuẩn bị kiểm tra thông tin nhiệm vụ bản chữ trên bảng điều khiển phó bản của mình. Lại không ngờ, ngay tại thời điểm này, một đạo âm thanh chói tai ở bên tai hắn vang lên, là người sống. Mùi huyết nhục tươi mới thật ngon lành, hắn là của ta, các ngươi ai cũng đừng hòng tranh giành với ta, kha 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 kha. Không được, dựa vào cái gì là của ngươi, hắn đã bị ta coi trọng, ta cảm giác chỉ cần ta có thể thôn ăn huyết nhục của nó, ta liền có thể tiến lên giai, ha 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 ha. Cái gì của ngươi của ta? Nơi này của chúng ta có nhiều quỷ như vậy, mọi người bằng vào bản lĩnh, ai cướp được huyết nhục của người sống này, chính là của kẻ đó, ha 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 ha. Không sai, ai cướp được chính là của người đó. Đợt, cầu cất chứa, cầu tươi hoa, cầu khen thưởng. Liêu trai quyền biển báo điện cao thế, biển báo điện cao thế chương 223, Liêu trai đại thế giới, khai cục tống phúc lợi. 4/5, chương 223, Liêu trai đại thế giới, khai cục tống phúc lợi. 4/5, nghe được những thanh âm chói tai này, Diệp Thanh không thể không tạm thời dừng lại ý định xem xét phó bản diễn bản, mà là hướng về bốn phía nhìn lại. Vừa nhìn, lập tức khiến cho khỏe miệng hắn co giật không ngừng. Bởi vì hắn lại hàng lâm đến một mảnh loạn táng cương khá lớn, bốn phía đâu đâu cũng là tàn mát phần mộ, còn có hóa thành bạch cốt thi cốt. Hơn nữa, trên trời còn có một vòng trăng sáng, rải xuống nhu hòa ánh trăng. Mấu chốt nhất chính là, ở chung quanh hắn, lại còn có các loại tướng mạo xấu xí, cả người bốc lên nhàn nhạt lục quang quỷ hồn, đang vẻ mặt dữ tợn nhìn hắn, trong miệng nước miếng chảy ròng ròng. Mỗi một cái quỷ hồn tản ra khí tức, chỉ là đều là tiên tiên võ giả cấp bậc, số lượng không dưới 100 cái. trong đó tương đương với tiên tiên thất trọng chân dịch cảnh trở lên quỷ hồn cũng không ở số ít, ít nhất có một hai chục cái chi nhiều. Nhìn thấy một màn này sau, hắn cũng không biết, vừa hàng lâm phó bản thế giới, liền nhìn thấy này phúc cảnh tượng, rốt cuộc là tính hắn vận khí tốt, vẫn là vận khí không tốt. Ngươi nói hắn vận khí tốt đi, hắn hết lần này tới lần khác hàng lâm đến loạn tăng cương, vẫn là ban đêm loạn tăng cương, là quỷ hồn có thể đi ra tùy ý hoạt động thời gian. Nếu là đổi thành những người khai thác tiên tiên cựu trọng đỉnh phong bình thường khác, gặp được như vậy tiên tiên cấp quỷ hồn, sợ là hồn đều phải hù dọa rớt, tuyệt đối sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Nhưng ngươi muốn nói hắn vận khí không tốt đi, hắn hết lần này tới lần khác không phải người khai thác tiên tiên cựu trọng đỉnh phong, hắn tản ra tiên tiên cựu trọng khí tức, là bị siêu cấp liễm tức phù ẩn giấu cùng ngụy trang sau tình huống. Hắn chân thật tu vi, nhưng là võ đạo nguyên thần cảnh cường giả. Này hơn trăm cái quỷ hồn đối với hắn mà nói, hoàn toàn chính là tới đưa đầu người, chém giết bọn họ, so nghiền chết một con kiến còn muốn đơn giản. Chính là không rõ ràng, này đó tiên tiên cấp quỷ hồn, ở phó bản nhiệm vụ nơi nào, rốt cuộc tính là cái gì cấp bậc? Người sống, chúng ta nơi này có hảo cửu, đều không có người sống dám ở ban đêm tới, mau đem trên người ngươi huyết đủ, cho ta ăn một bụng, ta nước miếng đều mau chảy ra, hì hì hì. Ta cũng muốn ăn, ta cũng muốn ăn. Lập tức, chung quanh này đó quỷ hồn, một đám ong vỡ tổ hướng về Diệp Thanh xông lên. Diệp Thanh nhìn này đó muốn ăn thịt người quỷ hồn, cười lạnh nói, tìm chết. Chỉ thấy hắn cũng không thi triển cái gì tuyệt học, trực tiếp phóng thích ra chính mình một bộ phận nhục thân khí huyết lực lượng, đem chỉnh cái loạn táng cương phương vị đều bao phủ trong đó. Trong khoảnh khắc, từng đạo thê lương vô cùng tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Nơi này sở hữu quỷ hồn đều phản phất nhìn thấy Diệp Thanh, biến thành một cái nóng bỏng vô cùng tiểu thái dương, tản ra chí cương chí dương khủng bố lực lượng, ở không ngừng ăn mòn thân thể của bọn họ. Một ít tiên thiên sơ cấp quỷ hồn trực tiếp bị khí huyết lực lượng bên trong ẩn hàm chí cương chí dương lực lượng cấp điểm đốt, bay nhanh tiêu đốt. Vốn dĩ giữ tận vô cùng quỷ hồn nhóm, toàn bộ vẻ mặt thống khổ ai hảo, như thế khủng bố khí huyết. Ngươi là nhân loại trung võ đạo cường giả, tha mạng a. Ta sai rồi, ta về sau cũng không dám, tha ta đi. Đại nhân, tha chúng ta đi, chúng ta về sau cũng không dám. A. Nhìn chúng bị thê thảm vô cùng bộ dáng, Diệp Thanh không có chút nào động dung. Các ngươi nếu là một đám hảo quỷ, là một đám chưa từng ăn qua người quỷ, bản tọa có lẽ còn có khả năng đối các ngươi động chắc gần chi tâm, tha các ngươi một mạng. Nhưng các ngươi lại là một đám ăn qua người ác quỷ, còn muốn ăn bản tọa huyết nục, giữ lại làm gì? Toàn bộ các bản tọa ở ai hảo cùng đau đớn chung chết đi đi. Lời này vừa ra, ở đây sở hữu ác quỷ đều tuyệt vọng. Nhìn bọn họ chung những cái đó thực lực thấp nhất ác quỷ đã bị thiêu đốt thành một đống tro tàn, có ác quỷ giận dữ hét, đáng chết người sống, rõ ràng trên người ngươi khí huyết nóng bỏng như lửa, miệng lại nói ra như thế băng lãnh lời nói. Sớm chết muộn chết đều là chết, lão tử muốn cùng ngươi liều. Huynh đệ tỷ muội nhóm, thừa dịp chúng ta hiện tại còn có phản kháng khí lực, cùng nhau sống à, nói không chừng còn có phản bại thành thắng cơ hội. Nếu là lại quá một hồi, chúng ta coi như muốn phản kháng, cũng không có khí lực. Nói đến đúng, chúng ta cùng nhau sống, giết cái này người sống sống a. Lập tức, một con chỉ ác quỷ mạnh mẽ nhẫn mại bị khí huyết chí cương chí dương lực lượng thiêu đốt thống khổ, tiếp tục hướng về Diệp Thanh sông đi. Diệp Thanh cười nhạo một tiếng, bất quá châu chấu đá xe mà thôi. Đã các ngươi muốn sớm một chút hôi phi yên diệt, bản tọa liền đưa các ngươi một đoạn đường. Nói xong, cả người khí huyết lực lượng lại không bảo lưu, hướng về bốn phương tám hướng ác quỷ quét sạch mà đi. Ở ác quỷ nhóm trong mắt, Diệp Thanh từ một cái tiểu thái dương, nháy mắt biến thành một cái đại thái dương. Tuyệt đại bộ phận ác quỷ đều trong nháy mắt bị thiêu đốt hầu như không còn, hóa thành cho bụi. Đảo là những cái đó tiên thiên cựu trọng đỉnh phong ác quỷ, dựa vào đáy đất truyền đến nồng đậm âm khí, chống cự ba tức thời gian mới hóa thành cho bay, nhưng bọn họ lại càng thêm thống khổ. Đến tận đây, chỉnh cái loạn táng cương quỷ hồn trực tiếp bị Diệp Thanh gột rửa một không. Nguyên lai thoạt nhìn quỷ khí âm trầm loạn táng cương cũng biến thành bình thường rất nhiều. Giải quyết loạn táng cương vấn đề sau, Diệp Thanh liền có thể tùy ý ở phụ cận tìm một viên đại thụ, khoanh chân ngồi ở dưới tàng cây, khai ăn xem xét chính mình phó bản Diệp bản. Nhiệm vụ thế giới là Liêu Trai đại thế giới, này không có gì hay nói, dù sao chính là tràn ngập các loại yêu ma quỷ quái bái. Nếu Diệp Thanh là một người bình thường nói, có lẽ còn sẽ sợ hãi, nhưng hắn hiện tại nhưng là võ đạo nguyên thần cảnh võ giả, đặt ở này Liêu Trai đại thế giới, không dám nói có bao nhiêu cường, nhưng khẳng định không tính được. Lại xem này thế giới phó bản nhiệm vụ, cùng lúc trước ỷ thiên thế giới, có cực đại bất đồng. Ỷ thiên thế giới chỉ có một cái cơ sở nhiệm vụ, mà này thế giới, tất bao hàm bốn cái nhiệm vụ cơ sở, trung cấp, cao cấp cùng trung cực nhiệm vụ. Trong đó trừ bỏ cơ sở nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành bên ngoài, còn lại ba cái nhiệm vụ đều là có thể tự do lựa chọn tiếp thu hoặc là buông tha, điểm này đảo là tương đối nhân tính hóa. Bất quá, ở chỉ hoàn thành cơ sở nhiệm vụ dưới tình huống, đánh giá cùng khen thưởng khẳng định tương đối thấp, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Hơn nữa, cơ sở nhiệm vụ kỳ hạn chỉ có 3 tháng. Nói cách khác, người khai thác không tiếp thu trung cấp cùng cao cấp nhiệm vụ nói, nhiều nhất chỉ có thể ở này phương đại thế giới đai 3 tháng, tự nhiên cũng liền vô pháp đạt được bao nhiêu ngoài ngạch chỗ tốt. Nếu là đổi thành những người khai thác khác, có lẽ sẽ rồi rắm rốt cuộc nên như thế nào lựa chọn. Nhưng Diệp Thanh liền không cần rồi rắm, trung cấp, cao cấp cùng trung cực nhiệm vụ, chờ lát nữa toàn bộ tiếp thu là xong việc. Bởi vì hắn phó bản diện bản tượng cơ sở nhiệm vụ đã biểu hiện hoàn thành, vẫn là siêu ngạch hoàn thành, cụ thể số lượng biểu hiện vì 125, 100. Phía trước 125 là hắn vừa rồi chém giết ác quỷ số lượng, mặt sau 100 tác nhiệm vụ yêu cầu số lượng. Cho nên nói, phó bản không gian đem hắn hàng lâm đến loạn táng cương nội, hoàn toàn chính là cấp hắn đưa phúc lợi thôi. DS, cầu cất chứa, cầu tươi hoa, cầu khen thưởng. Chương 224, Quách Bắc Nguyện. Thiến nữ ưu hồn. Nam, chương 224, Quách Bắc Nguyện. Thiến nữ ưu hồn. Nam, ngoài ra, đã hoàn thành nhiệm vụ cơ bản, cũng khiến Diệp Thanh thành công xác định cấp bậc của yêu ma quỷ quái trong đại thế giới Liêu Trai này. Bọn ác quỷ tiên thiên cấp bị hắn diệt trừ, chỉ là tiểu quỷ trong nhiệm vụ phụ bản. Từ đó có thể thấy, yêu ma quỷ quái nhỏ đều là tiên thiên cấp, yêu ma quỷ quái lớn thì là võ đạo kim đan cấp. Mà yêu vương hoặc quỷ vương loại này chính là tồn tại võ đạo nguyên thần cấp. Cuối cùng là yêu hoàng hoặc quỷ hoàng thì tương đương với võ đạo pháp tướng cấp. Khó trách, nhiệm vụ cuối cùng sau khi thất bại cũng không có bất kỳ trừng phạt nào. Bởi vì không gian phụ bản cũng biết, để một đám người khai thác phụ bản không nhiều lần, thực lực tổng thể không mạnh, đi chém giết một vị cường giả võ đạo pháp tướng cấp, gần như là không thể nào. Cho dù cho 10 năm thời gian đi trưởng thành, độ khó cũng rất lớn. Không gian phụ bản xuất hiện trên Lam Tinh, đã trải qua 100 năm thời gian. Dưới sự nghiên cứu của một đời lại một đời người khai thác, mọi người sớm đã tìm hiểu rõ cơ chế phù hợp của người khai thác giáng lâm thế giới phụ bản. Đó chính là, người khai thác tiến vào cùng một thế giới phụ bản, người khai thác phụ bản nhiều lần nhất, cùng người khai thác phụ bản ít nhất, trên lệch nhiều nhất là 4 thế giới phụ bản. Lấy Diệp Thanh làm ví dụ, tính cả phụ bản chuyên trúc thi đại học của hắn, lần này là lần thứ 2 khai thác thế giới phụ bản. Nói cách khác, toàn bộ đại thế giới Liêu Trai, hắn đã xem như là người khai thác thế giới phụ bản ít lần nhất, những người khai thác còn lại, hoặc là số lần giống hắn, hoặc là nhiều hơn hắn. Mà nhiều nhất cũng chỉ nhiều hơn hắn 4 lần, tức đối phương là người khai thác thế giới phụ bản 5 lần, lần này là lần thứ 6 của đối phương. Trong vô số người khai thác của toàn bộ Lam Tinh, tuyệt đại bộ phận đều là tồn tại tương đối bình thường, cho dù đã khai thác 5 lần thế giới phụ bản, chỉ sợ cảnh giới tu vi, cơ bản cũng chỉ là cấp bậc tiên thiên. Một phần nhỏ có thể đột phá đến cấp bậc võ đạo kim đan, đã xem như là tinh anh. Mà có thể trong 5 lần thế giới phụ bản, tu luyện đến võ đạo nguyên thần cảnh, tuyệt đối là thiên tài cấp bậc trên đánh giá S cấp, thậm chí là thiên tài đỉnh cấp 3 S cấp. Giống như Diệp Thanh loại này, ở thế giới phụ bản chuyên trúc thi đại học lần đầu tiên, liền đột phá đến võ đạo nguyên thần cảnh. Trong toàn bộ lịch sử khai thác 100 năm của Lam Tinh, không dám nói là duy nhất, nhưng khẳng định là tồn tại Phượng Mao Lân Giác, có thể nói là yêu nghiệt thiên tài trên cả tư chất. Loại thiên tài yêu nghiệt này của bọn họ, đạt được đánh giá 3 S cấp, là bởi vì đánh giá phụ bản cao nhất chỉ có 3 S cấp. Mà những thiên tài đỉnh cấp kia đạt được đánh giá 3 S cấp, thì là bởi vì năng lực của thiên tài đỉnh cấp chỉ có 3 S cấp. Lần này tiến vào 100 người khai thác của đại thế giới Liêu Trai, chẳng lẽ đều không phải là thiên tài đỉnh cấp trên cấp bậc võ đạo nguyên thần cảnh, thậm chí là thiên tài yêu nghiệt sao? Đây cũng là chuyện tuyệt đối không thể nào. Cũng chính vì vậy, sau khi nhiệm vụ cuối cùng thất bại, mới không có trừng phạt. Giờ khắc này, sau khi phân tích xong nội dung trên bảng phụ bản, Diệp Thanh liền không chút do dự mà tiếp nhận nhiệm vụ trung cấp, cao cấp và cuối cùng. Như vậy, hắn có thể ở trong thế giới phụ bản tối đa là 10 năm thời gian. Đương nhiên, hắn nhất định phải trong vòng 1 năm, trước tiên hoàn thành nhiệm vụ trung cấp rồi nói, nếu không nhiệm vụ phụ bản thất bại, dẫn đến tích phân phụ bản của hắn bị khấu trừ ngược, thì không tốt rồi. Nghĩ đến đây, Diệp Thanh liền chuẩn bị tìm người thăm dò một chút, nơi nào có đại yêu hoặc đại quỷ. Bất quá, ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên trời, vẫn là quyết định nhịn một chút, trước tiên tu luyện thanh đế quan tử pháp, chờ ban ngày rồi nói, lúc này, bách tính hẳn là đều đã ngủ rồi, không cần phải quấy rầy bọn họ. Sáng sớm ngày thứ 2, Diệp Thanh thúc dục thiên tử vọng khí thuật, xem xét xung quanh, rất nhanh liền có phát hiện. Ở 3 phương hướng phía nam, phía tây và phía bắc của hắn, trong vòng 500 dặm, chỉ có một lượng nhỏ nhân khí, xem ra số người ở 3 phương hướng này không nhiều. Ngược lại là ở phía đông của hắn, phát hiện một lượng lớn nhân khí. Rất hiển nhiên, phương hướng phía đông khẳng định có một chỗ tụ tập số lượng lớn nhân loại, có lẽ là trấn nhỏ, có lẽ là đại thành, nếu không thì không thể nào xuất hiện nhiều nhân khí như vậy. Đã phát hiện nơi tụ tập của nhân tộc, Diệp Thanh đương nhiên sẽ không đi tìm bách tính bình thường thăm dò nữa. Dù sao, bách tính bình thường, cho dù biết yêu ma quỷ quái lợi hại tồn tại, thì có thể biết mấy người. Mà trong nhiệm vụ trung cấp của hắn, cần phải chém giết đại yêu hoặc đại quỷ, ít nhất phải là 10 cái trở lên đấy. Cho nên, khẳng định vẫn là đi nơi tụ tập của nhân tộc thăm dò một phen, càng thêm tiện lợi nhanh chóng hơn nhiều. Thế là, liền thấy Diệp Thanh thuận theo phương hướng tụ tập của nhân khí, thi triển thần thông xúc địa thành thôn cấp đại thành, chỉ dùng thời gian ngắn ngủi vài phút, liền đã vượt qua mấy trăm dặm khoảng cách, đi tới trước một tòa huyện thành. Khi hắn nhìn thấy 3 chữ Quách Bắc huyện treo trên cửa thành, nhất thời liền lộ ra vẻ cổ quái. Xảo hợp như vậy sao? Trong toàn bộ đại thế giới Liêu Trai, câu chuyện nổi danh nhất thiến nữ ưu hồn, dường như liền phát sinh ở Lan Nhược Tự trong Quách Bắc huyện này. Thư sinh chính trực Ninh Thái Thần, nữ quỷ phong hoa tuyệt đại nhiếp tiểu thiến, đạo sĩ pháp lực cao cường Yến Xích Hà, 3 người này ở điệu tinh tiền thế của Diệp Thanh, đều là rất nổi danh. Không nghĩ tới hắn giáng lâm đại thế giới Liêu Trai ngày thứ 2, liền đến nơi phát sinh câu chuyện thiến nữ ưu hồn. Cũng không biết câu chuyện này đã phát sinh chưa. Phát sinh thì thôi, nhưng nếu chưa phát sinh, vậy hắn phải đi góp vui một chút. Mục tiêu của hắn đương nhiên không phải là nữ quỷ nhiếp tiểu thiến, mà là thụ yêu mộ mộ chiếm cứ Lan Nhược Tự. Đừng hiểu lầm, hắn không phải là biến thái có sở thích đặc biệt, chủ yếu là hắn hoài nghi vị thụ yêu mộ mộ cũng nổi danh này là yêu vương võ đạo nguyên thần cấp tứ giai. Hơn nữa còn không phải là yêu vương bình thường, hẳn là một vị yêu vương cường đại, thậm chí là đỉnh cấp. Nếu không, cũng sẽ không xưng bá một phương, cho dù là Yến Xích Hà cũng không thể trừ bỏ được đối phương, chỉ có thể hơi áp chế đối phương, bức bách đối phương hứa hẹn. Khiến nữ quỷ dưới trướng, chỉ đối với những người không chịu nổi dụ hoặc mà ra tay, thôn vệ tinh khí thần và thọ mệnh của bọn họ. Chỉ cần Diệp Thanh có thể chém giết nó, liền có thể trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ cao cấp của phụ bản. Có lẽ, ngay cả nhiệm vụ trung cấp của phụ bản cũng có thể cùng nhau hoàn thành. Bởi vì theo ý nghĩ của hắn, một vị yêu vương trên cấp bậc cường đại, nữ quỷ bị nó khống chế dưới trướng, chỉ sợ đều là đại quỷ võ đạo kim đan cấp tam giai. Tiểu quỷ bình thường tiên thiên cấp, không có tư cách bị nó khống chế tính mạng. Ngoài điểm này ra, còn có một chứng cứ khác, đó chính là Hạ Hầu tìm Yến Xích Hà so kiếm trong cốt truyện gốc, rõ ràng thực lực bất phàm, ít nhất hẳn là cấp bậc võ đạo kim đan, nếu không thì sao dám tìm Yến Xích Hà so kiếm? Kết quả, hắn lại chịu dụ hoặc của nữ quỷ dưới trướng thụ yêu mô mô, bị hút khô tinh khí thần và thọ mệnh. Nếu chỉ là tiểu quỷ tiên tiên cấp nho nhỏ, thì làm sao có thể dụ hoặc được hắn? Đợt, cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng. Chương 225, toàn là yêu ma quỷ quái, không có thế giới đẩy trời thần Phật. 1/5, chương 225, toàn là yêu ma quỷ quái, không có thế giới đẩy trời thần Phật. 1/5, cũng chính vì Diệp Thanh nghi ngờ thụ yêu mộ mỗ là một yêu vương nguyên thần tứ giai đỉnh phong, mà đám nữ quỷ dưới trướng ả đều là đại quỷ kim đang tăm giai, nên hắn mới cảm thấy vô cùng hứng thú. Đây quả là một cơ hội tốt để hoàn thành nhiệm vụ trung cấp và nhiệm vụ cao cấp. Chỉ cần có thể hoàn thành, hắn sẽ có đủ 10 năm để trưởng thành, chưa chắc đã không thể đột phá đến pháp tướng cấp bậc võ đạo ngũ giai, từ đó chém giết một yêu hoàng hoặc quỷ hoàng ngũ giai, hoàn thành nhiệm vụ tối thượng. Đến lúc đó, hắn 100% có thể khẳng định, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tối thượng, hắn lại có thể nhận được một đánh giá phó bản cấp SSS. Đương nhiên, nếu không thể chém giết một yêu hoàng hoặc quỷ hoàng ngũ giai, vậy thì đúng là trong vòng 10 năm, phải cố gắng hết sức, chém giết nhiều yêu vương quỷ vương nguyên thần tứ giai nhất có thể. Như vậy, vẫn có cơ hội cực lớn đạt được đánh giá cấp SSS. Đương nhiên, trong khi hoàn thành nhiệm vụ, gặp gỡ nàng tiểu thiến phong hoa tuyệt đại kia cũng là một chuyện tốt. Trong lòng đã quyết định, Diệp Thanh liền trực tiếp bước vào Quách Bắc huyện thành. Hắn không đội đi tìm Lan Ngự Tự, mà chuẩn bị tìm người thăm dò trước tình hình yêu ma quỷ quái ở quanh Quách Bắc huyện thành này, thậm chí là toàn bộ thiên hạ. Thu yêu mô mô của Lan Ngự Tự và đám nữ quỷ dưới trướng hạ, tuy có khả năng cực lớn giúp Diệp Thanh hoàn thành nhiệm vụ trung cấp và cao cấp, nhưng điều này không có nghĩa là Diệp Thanh không tìm những yêu ma quỷ quái tam giai và tứ giai khác. Thứ nhất, hắn giết càng nhiều yêu ma quỷ quái, đánh giá phó bản sẽ càng cao, cho dù đánh giá phó bản đạt đến đỉnh, nhưng điểm thưởng nhiệm vụ vẫn sẽ không ngừng tăng lên. Thứ hai, những yêu ma quỷ quái này trong mắt Diệp Thanh không chỉ là mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ phó bản, mà còn là đối tượng tốt để thôn phệ tinh khí thần. Tu vi đạt đến cảnh giới võ đạo nguyên thần, độ khó muốn tăng lên vốn đã rất cao, huống chi Diệp Thanh còn phải đồng tu nội công, ngoại công và thần hồn, độ khó lại càng cao hơn. Muốn đột phá đến cảnh giới võ đạo pháp tướng, không biết cần bao nhiêu năng lượng. Chỉ dựa vào việc ngày thường thôn thổ thiên địa nguyên khí, tác dụng căn bản không lớn, vẫn phải dựa vào các loại thiên tài địa bảo đỉnh phong, cùng với tinh khí thần năng lượng của kẻ địch mới có thể tăng nhanh tu vi và thực lực. Đương nhiên, thôn phệ tinh khí thần năng lượng của kẻ địch, hàm chứa ấn ký cá nhân của kẻ địch, dùng để tăng lên tu vi nội công, sẽ mang đến cho mình ẩn họa, cần rất nhiều thời gian mới có thể giải quyết ẩn họa. Cho nên, hắn về cơ bản vẫn sẽ đem tất cả tinh khí thần năng lượng thôn phệ mà đến, dùng để tăng lên ngoại công và nhục thân, có lẽ trong quá trình rèn luyện nhục thân sẽ có chút đau khổ, nhưng ít nhất sẽ không sản sinh ẩn họa. Quay lại vấn đề chính, sau khi tiến vào Quách Bắc huyện thành, Diệp Thanh tùy ý đi dạo khắp nơi trong thành. Qua nửa canh giờ, mới đến được khách sạn lớn nhất và xa hoa nhất ở đây, đương nhiên, chi phí cũng cao nhất, chỉ là Diệp Thanh không để ý mà thôi. Đối với người bình thường mà nói, vàng bạc châu báu có lẽ rất trân quý, muốn có được lượng lớn vàng bạc cũng rất khó. Nhưng đối với một cường giả võ đạo nguyên thần cảnh mà nói, quả thực là quá đơn giản. Trong nửa canh giờ dạo quanh trong thành, hắn đi ngang qua một phủ đệ của phú thương, phát hiện quỷ khí quen thuộc mà hắn cảm nhận được ở Loạn Tăng Cương, lập tức biết trong phủ đệ này có quỷ hồn tắc quái. Chỉ là cường độ quỷ khí trong phủ đệ này yếu hơn rất nhiều so với đám tiểu quỷ ở Loạn Tăng Cương, xem ra chỉ là quỷ hồn hậu tiên. Quỷ hồn cấp bậc này tuy có chút chiến lực, nhưng chỉ có thể phát huy ra vào ban đêm, hơn nữa còn không thể đối phó với quá nhiều người. Nếu gặp phải quá nhiều người, chỉ có thể dựa vào dọa, khiến mọi người sợ hãi mà tản ra. Nếu không, khí huyết của mọi người tụ tập lại sẽ tạo thành uy hiếp cực lớn đối với chúng. Đáng tiếc, người bình thường không biết điều này, ban đêm nhìn thấy quỷ hồn, bị đối phương dọa một cái, trong nháy mắt liền tản ra bỏ chạy. Cũng chính vì vậy, quỷ hồn trong phủ đệ phú thương này mới có thể tồn tại và dần dần trưởng thành. Đáng tiếc, nó vận khí không tốt, đụng phải Diệp Thanh. Dựa vào ý nghĩ kiếm chút vàng bạc châu báu, tiện cho việc đi lại trong thế giới phàm tục, Diệp Thanh liền không chút do dự đến cửa nhà phú thương mà chém giết nó, từ trong tay phú thương này nhận được một khoản thù lao không nhỏ. Cho nên, hắn mới đến khách sạn lớn nhất trong Quách Bắc huyện thành, vừa thưởng thức món ngon đặc biệt ở đây, vừa lắng nghe nhiều khách nhân trò chuyện, thu thập tin tức yêu ma quỷ quái thiên hạ. Có lẽ Lan Nhược Tự ở địa phương này thuộc về cấm kỵ, căn bản không có bao nhiêu người nói về chủ đề này, cho dù có người nói, cũng chỉ đơn giản nhắc đến vài câu. Đến những nơi khác ngoài Quách Bắc huyện, một số liên quan đến chuyện quái dị hoặc chuyện mới mẻ, khiến Diệp Thanh nghe được không ít. Trong đó có không ít đều liên quan đến yêu ma quỷ quái, có một số còn là yêu ma quỷ quái mà Diệp Thanh tương đối quen thuộc. Ví dụ, có thương nhân đến từ kinh đô Đại Càn Vương Triều, nói hoàng đế đương triều không lâu trước đây đã sắc phong một vị quốc sư, là một Phật môn cao tăng. Nghe nói Phật pháp của vị này cao thâm, từng bị hoàng đế và nhiều đại thần giảng pháp, tản ra Phật quang rộng lớn, tại chỗ liền chưa khỏi bệnh tật trên người họ. Không nghi ngờ gì nữa, vị quốc sư này chính là từ hàng phổ độ của câu chuyện Tiện Nữ Ưu Hồn, nhu đồ thôn phệ long khí của Đại Càn, để bản thân hóa rồng đăng tiên. Thực lực của ả cường đại đến mức tuyệt đối là yêu hoàng cấp bậc võ đạo pháp tướng. Có lẽ không bằng Hắc Sơn lão yêu, bột cuối của câu chuyện Tiện Nữ Ưu Hồn, nhưng phần lớn cũng là một yêu hoàng ngũ giai đỉnh phong, không phải Diệp Thanh hiện tại có thể đánh lại. Lại ví dụ, có người ở một ngôi miếu hoang dã, tá túc với một lao hòa thượng, phát hiện trên tường có một bức bích họa tinh xảo, cảm giác có thể nuốt chửng tâm thần người khác. Hắn cảm thấy trong lúc mơ hồ đã từng tiến vào trong bức bích họa, nhưng lại không nhớ gì cả. Rõ ràng, đây là họa bích mà Diệp Thanh kiếp trước đã xem, vị lao hòa thượng kia e rằng là bất động hòa thượng trong họa bích. Theo cách nói của câu chuyện họa bích, đối phương có thể là bất động minh vương, trước khi thành Phật trong Phật giáo, vẫn còn một tia chấp niệm chưa buông bỏ. Tuy nhiên, Diệp Thanh có chút không tin, chủ yếu là hắn mới là thế giới phó bản thứ hai, đã có đại lão Phật môn như vậy, toàn bộ đại thế giới Liêu Trai, chẳng phải là tiên thần đầy đất sao? Nhưng trên thực tế, hắn ở trong khách sạn này, nghe cả buổi, toàn là tin tức yêu ma quỷ quái, không nghe nói gì về tin tức tiên thần Phật Đà hiển linh. Cho nên nói, đại thế giới Liêu Trai này, không hoàn toàn giống với câu chuyện Liêu Trai mà hắn kiếp trước biết, phòng trường là không có sự tồn tại của cường giả cấp tiên thần. Từ nhiệm vụ phó bản, cũng có thể mơ hồ suy đoán ra điểm này. Có lẽ trong vô số thế giới Liêu Trai song song trong chư thiên vạn giới, thật sự có thế giới đầy trời thần Phật tồn tại, nhưng ít nhất Diệp Thanh hiện tại gặp phải, e rằng không tồn tại. DS, cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng. Chương 226, tiến vào Lan Nhược Tự, Liệp Yêu Sư. 2/5, chương 226, tiến vào Lan Nhược Tự, Liệp Yêu Sư. 2/5, kể từ khi Diệp Thanh giáng lâm đại thế giới Liêu Trai này, không có sự tồn tại của đầy trời thần Phật, vậy thân phận thật sự của vị bất động hòa thượng này có chút thú vị. Quốc sư từ hàng phổ độ của Đại Càn Vương triều, tu thành một cô Phật giáo Như Lai Kim Thân cường đại, có thể che giấu thân phận của mình là con yêu nhện. Diệp Thanh đoán, vị bất động hòa thượng này chẳng lẽ cũng giống từ hàng phổ độ, cũng là một yêu ma tu thành Kim Thân bất động minh vương của Phật giáo. Điều này cũng không phải là không có khả năng. Nếu như vậy, thực lực của bất động hòa thượng e rằng hoàn toàn không thua kém từ hàng phổ độ, thậm chí có thể còn mạnh hơn, có thể so với Hắc Sơn lão yêu đáng sợ sừng bá một phương ở địa ngục. Dù sao, trong tiểu thế giới họa bích kia, còn có một vị cô thực lực cũng cường đại, cùng với rất nhiều hoa yêu và một con cú mèo yêu quái làm chấp pháp giả. Thêm vào một con thần quy nhìn qua đã thấy thực lực phi phàm, mới có thể đối kháng với bất động hòa thượng, khiến bất động hòa thượng không có cách nào với tiểu thế giới họa bích. Mãi cho đến khi bất động hòa thượng lợi dụng Chu Hiếu Liêm, Mạnh Long Đàm và Hậu Hạ ba người, mới thành công xâm nhập tiểu thế giới họa bích. Ngoài từ hàng phổ độ và họa bích ra, Diệp Thanh còn nghe nói, ở một tòa thành trì ở biên thủy phía tây Đại Càn Vương triều, cứ cách một thời gian, sẽ có người bị móc tim xảy ra chuyện quái lạ. Có người đêm khuya đi ngang qua Chính Khí Sơn Trang đã bị bỏ hoang nhiều năm, vừa chuẩn bị ở bên trong tạm bợ qua đêm, lại nghe thấy bên trong truyền đến trận trận quỷ khiếu. Có người thấy một mỹ nữ tiến vào một gian miếu hoang, không tự chủ được đuổi vào miếu hoang, lại không thấy bất kỳ dấu vết nào của sự tồn tại của bất kỳ người nào. Có người nói, trong đại càn có một con đại vận hà, đi qua rất nhiều thành trì, có một chiếc hoa thuyền màu đỏ, liền thuận theo đại vận hà, đi đến rất nhiều thành trì làm ăn, mỗi lần chỉ dừng lại 7 ngày. Do các cô nương trong hoa thuyền, ai nấy da trắng mặt đẹp chân dài, cầm kỳ thư họa cũng đều tinh thông, đi ngang qua bất kỳ tầng lớp nào, đều sẽ hấp dẫn vô số văn nhân tao khách, phú thương hào hiệp đến đó. Có một lần, hoa thuyền đi ngang qua thành trì của hắn liền hẹn bạn bè, cùng nhau đi chơi một phen. Chỉ là đêm đó hắn tạm thời có việc, không ở hoa thuyền qua đêm, đợi đến ngày hôm sau, lại không phát hiện bạn bè đi hoa thuyền qua đêm trở về. Hắn đi hoa thuyền tìm rất lâu, cũng không tìm được, cho dù báo quan, bộ khoái đi lục soát hoa thuyền đến lật tung, cũng không phát hiện ra chút tung tích nào, cuối cùng theo hoa thuyền rời đi, cũng chỉ đành thôi. Trong những câu chuyện này, có họa bì mà Diệp Thanh tiền kiếp ở Điệu Tinh đã xem, có Chính Khí Sơn Trang cũng thuộc về thiện nữ ưu hồn, vân vân. Nhưng cũng có những câu chuyện mà hắn không quen thuộc, ví dụ như hoa thuyền kia, hắn thậm chí căn bản cũng chưa từng nghe nói qua. Tuy nhiên, có thể khẳng định, hoa thuyền này không đơn giản, vẫn luôn lẩn trốn ở rất nhiều thành trì trong đại càn, lại chưa từng bị người phát hiện ra lai lịch và diệt trừ. Đủ để nói rõ, yêu ma quỷ quái trên hoa thuyền này, ít nhất cũng là quỷ vương yêu vương tứ giai, nói không chừng còn có thể là yêu hoàng quỷ hoàng ngũ giai. Sau này nếu có cơ hội gặp được, có lẽ có thể lên đó thăm dò một phen. Trong lúc vô tình, trời đã dần dần tối, nhìn thấy mặt trời sắp sửa ngã về tây, Diệp Thanh trả đủ bạc, liền rời khỏi khách điếm. Vào ban ngày, hắn đã sớm nghe được vị trí của Lan Nhược Tự, cho nên sau khi ra khỏi Quách Bắc Huyền Thành, liền thẳng đến Lan Nhược Tự ở sườn núi cách thành phía đông 450 dặm. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Diệp Thanh đã đến dưới chân núi, nhìn thấy Lan Nhược Tự từ xa. Để tránh bị thụ yêu mô mô phát hiện, Diệp Thanh lúc này liền không thi triển thần hồn xúc địa thành thốn cấp đại thành nữa, mà giống như một người bình thường, bước lớn lên núi đi về phía Lan Nhược Tự. Đợi đến khi hắn lên đến sườn núi, đến trước mặt Lan Nhược Tự, trời đã tối đen. Tuy nhiên, cũng không sao cả, hắn có thể nhìn đêm, bất kể là ban ngày hay ban đêm, đều không có ảnh hưởng gì đến hắn. Khi hắn tiến vào bên trong Lan Nhược Tự, đến trong đại điện, lại phát hiện nơi này lại có người, số lượng còn không ít, có 13 người, đang vây quanh một đống lửa, ăn lương khô, uống rượu. Thấy Diệp Thanh đi vào, đám người này đều vô cùng cảnh giác, lập tức cầm lấy băng nhận tùy thân, lạnh lùng quát, người nào? Diệp Thanh có chút tò mò nhìn những người này, dường như chứa được lực lượng đặc biệt, đắc, đi ngang qua mượn chỗ ở, các ngươi lại là người nào? Trong đó một người cầm đầu nói, tiểu tử, nhìn ngươi ăn mặc sạch sẽ như vậy, không biết là công tử nhà nào đi du sơn ngoạn thủy, ta khuyên ngươi vẫn nên rời đi sớm một chút thì tốt hơn, nơi này không phải chỗ ngươi có thể ở. Diệp Thanh hỏi, vì sao? Chẳng lẽ là vì lời đồn nơi này có ma sao? Ngươi cầm đầu quát, ngươi đã biết lời đồn có ma, lại còn dám ở đây ta túc. Thật sự là không cần mạng sao? Mau chóng rời đi. Diệp Thanh nghe vậy, phản bác, nhưng bây giờ trời đã tối rồi, đi đêm quá nguy hiểm, vạn nhất gặp phải lang sói hổ báo ra ngoài kiếm ăn, vậy chẳng phải càng nguy hiểm hơn sao? Vừa dứt lời, một tiếng sói tru vang dội, liền vang vọng trên núi, cũng khiến người cầm đầu còn đang chuẩn bị nói gì đó, có chút câm nín, thật đúng là mẹ nó phối hợp quá. Lúc này, một tiểu đệ bên cạnh nói, Lang Lang lão đại, hay là cứ để hắn ở lại đi. Lan Nhược Tự tuy nguy hiểm, nhưng có chúng ta ở đây, chỉ cần hắn cẩn thận một chút, hẳn là không sao. Nếu để một mình hắn ra ngoài đi đêm, ta sợ ngày mai chúng ta chỉ thấy thi cốt của hắn. Người cầm đầu lắc đầu, cũng được, ở lại thì ở lại đi, chỉ mong ngươi đừng hối hận là được. Lục Tử, ngươi nói chuyện đàng hoàng với hắn, vạn nhất xảy ra nguy hiểm, nhớ kỹ trốn cho kỹ một chút, đừng chạy ra quấy rối. Ta biết rồi, Lăng Lăng lão đại. Tiểu đệ vừa mới nói chuyện, đáp một tiếng, liền đưa tay ra hiệu Diệp Thanh đến bên cạnh mình, sau đó chào hỏi, tiểu huynh đệ chào ngươi, ta gọi là Lục Tử. Ngươi đừng thấy tính tình của Lăng Lăng lão đại chúng ta không tốt, thật ra thì người này rất tốt. Vừa rồi sở dĩ quát mắng ngươi, đuổi ngươi đi, là vì an toàn của ngươi. Bởi vì về lời đồn Lăng Nhược Tự có ma, không chỉ là lời đồn, mà là sự thật. Mà thân phận của chúng ta, ngươi hẳn cũng đã nghe nói qua, chính là Liệp Yêu sư chuyên môn săn giết yêu ma quỷ quái trong giang hồ. Lần này là nhận treo thưởng của triều đình, chuyên môn đến Lăng Nhược Tự săn giết yêu ma quỷ quái ở đây. Người công tử ca này, nhìn thân thể còn coi là trắng kiện, hẳn là luyện một ít công phu cường thân kiện thể. Nếu đối mặt với lang sói bình thường, có lẽ còn có cơ hội sống sót, nếu đối mặt với yêu ma quỷ quái, vậy hoàn toàn là một con đường chết. Cho nên, ngươi thật sự không nên ở lại, nếu là ta, cho dù mạo hiểm đối mặt với nguy hiểm của lang sói, cũng phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đợt, cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng. Chương 227, phiên bản ma cải của thiện nữ ưu hồn. 3/5, chương 227, phiên bản ma cải của thiện nữ ưu hồn. 3/5, nghe những lời này của Lục Tử, Diệp Thanh kinh ngạc, cái gì cơ? Chuyên đi săn giết yêu ma quỷ quái thợ săn yêu. Trong câu chuyện thiện nữ ưu hồn, có loại nghề nghiệp này. Ta làm sao chưa từng nghe nói qua? Diệp Thanh cẩn thận hồi tưởng lại thiện nữ ưu hồn đã xem tiếp trước, cuối cùng ở một góc khuất trong ký ức, nhớ tới trong một bộ thiện nữ ưu hồn đã ma cải, dường như quả thật có sự tồn tại của thợ săn yêu. Nhưng, nữ quỷ tốt đẹp biến thành bạch hồ, còn bày ra một mối tình tay ba ngược luyến của Yến Xích Hà, Nhiếp Tiểu Thiến và Ninh Thái Thần, thiện nữ ưu hồn phiên bản ma cải này có được không? Hán giáng lâm đại thế giới Liêu trai số 9527 này, sẽ thật sự xuất hiện chuyện cầu huyết như vậy sao? Hy vọng trong Lan Nhược Tự này, không phải là tình huống phiên bản ma cải, nếu không hắn sẽ không thể nhìn thẳng vào câu chuyện thiện nữ ưu hồn nữa. Lúc này Lục Tử thấy Diệp Thanh vẻ mặt kinh ngạc và lo lắng, còn tưởng rằng hắn đang vì thân phận thợ săn yêu của bọn họ mà kinh ngạc, vì yêu ma quỷ quái của Lan Nhược Tự mà lo lắng. Liên an ủi, bất quá, tiểu huynh đệ ngươi cũng không cần quá lo lắng. Lan Nhược Tự tuy rằng chiếm cứ một ít yêu ma quỷ quái, nhưng tối nay không nhất định sẽ xuất hiện, chờ qua đêm nay, ngày mai vừa rạng sáng ngươi liền nhanh chóng rời đi là được. Lùi một vạn bước mà nói, nếu như tối nay yêu ma quỷ quái ở đây thật sự ra tới, chẳng lẽ không còn chúng ta những thợ săn yêu này sao? Săn giết yêu ma quỷ quái, chúng ta thế nhưng là chuyên nghiệp. Hơn nữa, chúng ta thế nhưng là tiếp nhận treo thưởng của triều đình, chuyên tới săn giết yêu ma quỷ quái ở đây. Ngươi duy nhất cần chú ý chính là lúc yêu ma quỷ quái ra tới, nhanh chóng trốn đến nơi an toàn, đừng tới quấy rầy chúng ta, càng không cần gây nên chú ý của yêu ma quỷ quái. Nếu không, chúng ta cũng không có dư thừa tinh lực tới cứu ngươi. Đúng rồi, nói nhiều như vậy, còn không biết tiểu huynh đệ tôn tính đại danh của ngươi là gì. Nghe vậy, Diệp Thanh cũng hoàn hồn, vội vàng nói, đa tạ Lục Tử huynh cáo giới, ta gọi Diệp Thanh. Lục Tử huynh, đối với các ngươi thợ săn yêu ta vẫn là phi thường hiếu kỳ. Dù sao tối nay, ta cũng không dám ngủ nữa, không bằng Lục Tử huynh cho ta hảo hảo kể về câu chuyện thợ săn yêu của các ngươi, trước kia đều chạm sát qua yêu ma quỷ quái gì. Hơn nữa, ta từng nghe nói, năm đó danh chấn Quan Đông Quảng Tây 26 tỉnh, là thủ phán quan Yến Xích Hà Yến Bộ Đầu, dường như chính là một vị thợ săn yêu, không biết có phải là thật không. Lục Tử suy nghĩ một chút đáp, danh chấn Quan Đông Quảng Tây 26 tỉnh, là thủ phán quan Yến Xích Hà. Ta trước kia từng nghe nói qua người này. Bất quá, chỉ là nghe nói hắn là một kiếm khách kiếm thuật cực kỳ cao cường, cũng không phải thợ săn yêu của ta. Vì sao đối với hắn có ấn tượng? Dường như là bởi vì trong thợ săn yêu của chúng ta, đỉnh cấp cường giả Hạ Tuyết Phong Lôi, cũng là một người kiếm thuật phi phàm, từng nhiều lần tìm Yến Xích Hà so kiếm. Đáng tiếc, dường như không có thắng qua, mỗi lần đều kém một nước cờ, bại trong tay Yến Xích Hà, việc này khiến Yến Xích Hà trong vòng thợ săn yêu của chúng ta, cũng coi như là có chút danh tiếng. Bất quá, nghe nói Yến Xích Hà từ chức vị bộ đầu của triều đình, đã có hơn 10 năm rồi, Hạ Tuyết Phong Lôi vẫn luôn tìm hắn, nhưng đều không thể tìm được. Nói đến đây, Lục Tử lắc đầu, cũng không biết Hạ Tuyết Phong Lôi kia, cùng một kiếm khách phàm nhân so đo cái gì, nhất định phải tìm đối phương so tài kiếm thuật đơn thuần. Động dụng lực lượng đặc hữu của thợ săn yêu chúng ta, chẳng phải là nhẹ nhàng đánh bại Yến Xích Hà sao? Nghe Lục Tử cảm thán, khoe miệng Diệp Thanh nhịn không được co rút, không nghĩ tới Yến Xích Hà danh tiếng lừng lẫy, trong miệng Lục Tử ngươi, liền như một tiểu tốt, tùy tiện có thể đánh bại. Cũng là Yến Xích Hà không ở chỗ này, nếu không nghe ngươi như vậy biên soạn hắn, cao thấp phải để ngươi ăn chút khổ sở. Tuy rằng đối với suy đoán của Lục Tử có chút cầm nín, nhưng nội tâm Diệp Thanh vẫn là buông lòng một hơi lớn. Bởi vì câu chuyện thiện nữ ưu hồn của giới này, cũng không phải là hoàn toàn là phiên bản ma cải. Phải biết rằng trong phiên bản ma cải, Yến Xích Hà chính là một thợ săn yêu chính thống, hơn nữa còn là sư minh của Hạ Tuyết Phong Lôi, hai người không thể thường xuyên so kiếm. Mà trong câu chuyện cũ, một kiếm khách tên là Hạ Hầu, thường xuyên tìm Yến Xích Hà so kiếm, hơn nữa chưa từng thắng qua. Hiện tại xem ra, thiện nữ ưu hồn của đại thế giới Liêu trai số 9527 này, hẳn là đem câu chuyện, nhân vật, bối cảnh của bản cũ và bản ma cải tổng hợp lại. Nhân tộc nhiều gia thợ săn yêu, Hạ Hầu kiếm khách biến thành Hạ Tuyết Phong Lôi, Yến Xích Hà thì vẫn là vị cường giả sẽ đạo pháp và kiếm thuật cao thâm, mà không phải là thợ săn yêu xa vào tình tay ba ngược luyến vân vân. Trong lúc Diệp Thanh nghĩ những thứ này, Lục Tử bắt đầu hưng trí bừng bừng kể về sự tích huy hoàng của thợ săn yêu bọn họ. Thời gian cứ như vậy trôi qua trong sự khoe khoang của Lục Tử. Không biết qua bao lâu, một trận tiếng cười hi hi của nữ nhân đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến, thanh âm phi thường trong trẻo ngọt ngào, còn mang theo lực lượng mê hoặc nồng đậm. Nếu là phàm nhân bình thường nghe được, trong nháy mắt cơ hội sẽ bị mê hoặc thần trí. May mắn tất cả mọi người ở đây đều không phải người bình thường. Diệp Thanh thì không cần phải nói, mười mấy vị thợ săn yêu bên cạnh hắn, tinh thần ý chí so với người bình thường mạnh hơn nhiều, sẽ không dễ dàng như vậy đã bị mê hoặc. Tu vi của bọn họ tuy rằng kém một chút, cơ bản đều chỉ là tiên thiên hậu kỳ chân dịch cảnh, lão đại lang dẫn đầu cũng chỉ là tam giai võ đạo kim đăng cấp, nhưng trên người bọn họ đều có các loại pháp khí săn yêu. Trong lúc tiếng cười xuất hiện, một cái chuông nhỏ buộc ở thắt lưng của bọn họ, trong nháy mắt liền tự mình vang lên. Nghe được tiếng chuông, lang lão đại lập tức quát lớn, thám yêu linh chuông vang động, người vừa phát ra tiếng cười kia, nhất định chính là yêu ma quỷ quái của Lan Ngự Tự. Tất cả mọi người tốc tốc giới bị. Trong nháy mắt, bao gồm Lục Tử ở bên trong, tất cả thợ săn yêu đều đột nhiên đứng dậy, cầm hảo binh khí của mình, làm tốt phòng bị. Lúc này, lang lão đại lại hô, Lục Tử, đem ngọc bội liễm tức cho tiểu tử này một khối, để tiểu tử này đừng ra quấy rối. Lục Tử nghe vậy, đem một khối ngọc bội trên cổ mình kéo xuống, giao cho Diệp Thanh nói, tiểu huynh đệ, cầm ngọc bội này, tự mình tìm một góc trốn thật kỹ, đừng lên tiếng. Khối ngọc bội liễm tức này có thể che giấu khí tức của một người, chỉ cần ngươi tự mình không làm ra động tĩnh, yêu ma quỷ quái bình thường, tình huống bình thường là rất khó phát hiện ngươi. Chờ chúng ta đem tất cả yêu ma quỷ quái ở đây săn giết sau, gọi ngươi, ngươi lại ra. Nếu như không nghe được tiếng gọi của chúng ta, vậy thì chờ sau khi trời sáng, lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi này. Mau đi. Diệp Thanh sâu sắc nhìn Lăng lão đại và Lục Tử, cũng không cự tuyệt, đa tạ. Nói xong, liền tiếp nhận ngọc bội liễm tức, hướng về góc đi tới. GS, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng. Chương 228, nữ quỷ tấn công. Hoàn thành nhiệm vụ trung cấp. 4/5, chương 228, nữ quỷ tấn công. Hoàn thành nhiệm vụ trung cấp. 4/5, Diệp Thanh đi đến góc phòng, nhìn liễm tức ngọc bội trong tay, lòng cảm thán không thôi. Quả nhiên như Lục Tử đã nói, Lăng lão đại của hắn là người rất tốt, điển hình cho kiểu khẩu xá tâm vật. Rõ ràng yêu ma quỷ quái sắp đến, vậy mà vẫn còn nghĩ cho chính mình, một công tử ca trông có vẻ bình thường còn đặc biệt sai Lục Tử lấy ra một khối liễm tức ngọc bội cho chính mình. Nếu đổi thành người khác tâm ngoan thủ lạn hơn một chút, không đem chính mình ra làm mồi nhử để đối phó yêu ma quỷ quái của Lan Nhược Tự đã là may mắn lắm rồi, làm sao có thể còn nghĩ cho chính mình. Nếu chính mình thật sự chỉ là một phàm nhân bình thường, chỉ cần nghe theo sắp xếp vừa rồi của Lục Tử, bất kể Lục Tử và nhóm liệp yêu sư của bọn họ có sống sót được hay không, cơ hội sống sót của chính mình vẫn rất lớn. Nếu bọn họ đánh bại yêu ma quỷ quái của Lan Nhược Tự, chính mình sống sót chắc chắn không thành vấn đề. Nếu bọn họ chết trong tay yêu ma quỷ quái, bị yêu ma quỷ quái thôn vệ toàn bộ tinh khí thần, vậy thì bọn yêu ma quỷ quái e rằng sẽ vội vàng trở về, giao một phần tinh khí thần đã thôn vệ cho thụ yêu mộ mộ, giữ lại một phần để luyện hóa, mà sẽ không còn lục soát kỹ Lan Nhược Tự nữa. Đợi đến ban ngày, khi mặt trời lên cao, yêu ma quỷ quái của Lan Nhược Tự cũng sẽ chìm vào yên lặng, không muốn ra ngoài hoạt động, chỉ cần không kinh động thụ yêu mộ mộ, người bình thường như chính mình cũng có thể dễ dàng thoát khỏi nơi này. Lăng lão đại của nhóm liệp yêu sư này đều có phẩm chất như vậy, chứng tỏ người trong toàn bộ đội ngũ liệp yêu sư phẩm hạnh đều không tệ. Dù sao, vật dĩ loại tụ, nhân dĩ quần phân mà. Xem ra, đợi đến khi bọn họ không địch lại yêu ma quỷ quái của Lan Nhược Tự, chính mình có thể ra tay cứu bọn họ một phen. Còn về việc Diệp Thanh vì sao khẳng định bọn họ sẽ không địch lại, bởi vì hắn đã cảm ứng được bên ngoài Lan Nhược Tự có một đám nữ quỷ kéo đến, số lượng có 13 con, vừa đúng bằng số lượng liệp yêu sư. Đều tản mát ra uy thế tam giai võ đạo kim đăng cấp, có thể thấy các nàng đều có thể xưng là đại quỷ. Mặc dù thực lực của đại quỷ tam giai so với liệp yêu sư tam giai cùng cảnh giới kém hơn không ít, nhưng số lượng đại quỷ quá nhiều, đánh bại nhóm liệp yêu sư này là chuyện tất nhiên. Trong lúc Diệp Thanh đang nghĩ như vậy, 13 con nữ quỷ dung mạo diễm lệ đã bay vào trong đại điện, phát ra từng trận tiếng cười mê hoặc. Diệp Thanh liếc mắt nhìn qua, tất cả đều là nữ quỷ bình thường, Nhiếp Tiểu Thiến không có ở trong đó. Sở dĩ hắn xác định như vậy là bởi vì Nhiếp Tiểu Thiến trong nguyên kịch bản chính là thể chất đặc biệt, có lợi lớn cho Hắc Sơn lão yêu, cho nên mới bị Hắc Sơn lão yêu để mắt, muốn cưới về. Nếu không thì, đường đường một cường giả quỷ hoàng ngũ giai đỉnh phong, nếu thật sự vì dung mạo của Nhiếp Tiểu Thiến, trực tiếp ra tay cướp đoạt là được, hà tất phải lấy ra xính lễ, thành thật hướng thụ yêu mộ mộ cầu thân. Chẳng phải là lo lắng giao ác với thụ yêu mộ mộ, để lộ chuyện Nhiếp Tiểu Thiến có thể chất đặc biệt, từ đó bị người khác giành trước một bước. Nếu Nhiếp Tiểu Thiến không có ở trong đó, vậy thì không cần lo lắng giết nhầm. Giờ phút này, có lẽ là do khoảng cách quá gần, ngoại trừ Lăng lão đại vị liệp yêu sư tam giai kim đan cấp này, những liệp yêu sư nhị giai tiên thiên cấp khác đều có chút không chống đỡ nổi. Lăng lão đại thấy vậy, lập tức gầm lên, quỷ mị của Lan Nhược Tự quá mạnh, tất cả mọi người mau chóng dùng máu đầu ngón tay giữa, tế liệp yêu kiếm, giết. Nói xong, liền thấy hắn trực tiếp cắn nát ngón tay của chính mình, vậy một cái lên liệp yêu kiếm trong tay. Trong nháy mắt, liệp yêu kiếm trong tay hắn lập tức đại phóng kim quang. Các liệp yêu sư còn lại cũng nhao nhao nghe theo mệnh lệnh, cắn nát ngón giữa, vệt lên thân kiếm. Tất cả liệp yêu kiếm đều nở rộ kim quang, nối liền thành một mảnh, chiếu sáng toàn bộ đại điện, cũng ép buộc các nữ quỷ không còn phát ra âm thanh mê hoặc nữa. Không còn bị quỷ âm quấy nhiễu, Lăng lão đại và nhóm liệp yêu sư liền chủ động phát động tấn công. Có lẽ là do liệp yêu kiếm bị nhiễm máu ngón giữa mà uy lực bạo tăng, cho dù là các liệp yêu sư tiên tiến cấp, đều có thể dựa vào sức mạnh của liệp yêu kiếm áp chế nữ quỷ tam giai đang đối chiến với bọn họ. Nhưng theo thời gian trôi qua, kim quang mà liệp yêu kiếm tỏa ra cũng dần dần suy yếu, khả năng áp chế đối với các nữ quỷ giảm mạnh. Các nữ quỷ tam giai dần dần buộc phát toàn bộ thực lực, bắt đầu ngược lại áp chế nhóm liệp yêu sư này, chỉ có một mình Lăng lão đại vẫn chiếm giữ thượng phong. Chỉ là điều này căn bản vô dụng, hắn trong thời gian ngắn cũng không thể đánh chết đối thủ của chính mình, đi giúp đỡ người khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn các thành viên của chính mình dưới sự tấn công của các nữ quỷ không ngừng bị thương. Đột nhiên, Lục Tử vì một sơ hở, bị nữ quỷ nắm lấy cơ hội đánh bay trọng thương, phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Nhìn thấy nữ quỷ kia thừa thắng truy kích, sắp đoạt lấy tính mạng của hắn, một đạo kiếm khí tản mát ra khí tức thuần dương nồng đậm, không biết từ đâu xuất hiện, trong nháy mắt đã bắn xuyên qua nữ quỷ. Sau đó, thuần dương chi khí trên kiếm khí xâm nhập vào quỷ đàn trong cơ thể nữ quỷ, rồi tràn ngập khắp toàn bộ quỷ khu, một luồng thuần dương chi hỏa hừng hực, đột nhiên bốc cháy từ trên người nữ quỷ. Kèm theo một tiếng quỷ kêu thê lương vang lên, vỏn vẹn 2-3 hơi thở thời gian, nữ quỷ đã bị thiêu đốt thành một đống tro tàn. Nhìn thấy cảnh này, các liệp yêu sư và nữ quỷ còn lại đều ngẩn người. Các nữ quỷ nhao nhao dừng tấn công, tụ lại với nhau, lộ ra vẻ cảnh giác. Các liệp yêu sư thì lộ ra vẻ đại hỉ, Lục Tử được cứu càng đứng dậy bái tạ, không biết là vị tiền bối nào đã cứu Lục Tử một mạng, xin tiền bối nhận của ta một lạy. Khoảnh khắc tiếp theo, từng đạo thuần dương kiếm khí từ bốn phương tám hướng bay ra, quét về phía các nữ quỷ, uy thế mạnh mẽ, khiến các nữ quỷ sắc mặt đại biến, lập tức bay ra ngoài đại điện. Vừa bay vừa cầu cứu, mô mô cứu mạng. Chỉ là, lời vừa dứt, từng đạo thuần dương kiếm khí liền xuyên thủng quỷ khu của các nàng, đốt cháy các nàng. A! Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, từng con nữ quỷ không chống đỡ nổi sự thiêu đốt của thuần dương chi khí, tại chỗ hóa thành tro tàn, triệt để vẫn diệt. Cuối cùng, cho dù là nữ quỷ kiên trì lâu nhất, cũng dừng lại ở vị trí ba trượng bên ngoài đại điện, cứ thế hôi phiên diệt. Cùng lúc đó, Diệp Thanh phát hiện nhiệm vụ trung cấp trên bảng phó bản của chính mình cũng hiển thị dòng chữ 10, đã hoàn thành. Dường như là nghe thấy tiếng kêu rên trước khi chết của nhóm nữ quỷ này, trong rừng cây bên ngoài Lan Nhược Tự đột nhiên nổi lên một luồng âm phong mạnh mẽ, thổi về phía đại điện Lan Nhược Tự. Trong gió còn truyền ra một giọng nói nam nữ thay đổi qua lại, Liệp yêu sư từ đâu đến, lại dám săn giết tỷ nữ dưới trướng mộ ta, tìm chết. Lời vừa dứt, liền có từng sợi dây leo thô to từ trong rừng cây vươn ra, trực tiếp tấn công các Liệp yêu sư trong đại điện. Chương 229, Thiên địa vô cực, Càn Khôn tá pháp, Trảm. Nam, chương 229, Thiên địa vô cực, Càn Khôn tá pháp, Trảm. Nam, những dây leo lan tràn ra từ trong rừng cây này, ít nhất phải có đến mấy chục, thậm chí cả trăm gốc, mỗi một gốc đều tản ra khí tức cường đại, đủ để so sánh với Kim Đan cựu chuyển đỉnh phong cấp bậc. Điều này khiến cho đám người Lăng Lão đại, một đám thợ săn yêu, đều biến sắc. Phải biết rằng, cho dù là Lăng Lão đại, thân là võ đạo Kim Đan cấp bậc thợ săn yêu, tu vi cũng chỉ là có thể so sánh với Kim Đan tam chuyển mà thôi, so với Kim Đan cựu chuyển còn kém xa, căn bản không phải là đối thủ của những dây leo này. Mắt thấy những dây leo này bay nhanh tới gần, Lăng Lão đại và những người khác đều không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bởi vì trong lòng bọn họ nghĩ, cho dù là vị tiền bối thần bí vừa mới âm thầm ra tay giúp bọn họ, đối mặt với nhiều dây leo Kim Đan cựu chuyển đỉnh phong cấp bậc tấn công như vậy, e rằng cũng là lực bất phòng tâm đi. Chớ nói chi là, yêu ma quỷ quái phía sau những dây leo này còn chưa hiện ra chân thân đâu, đối phương tuyệt đối là yêu vương cấp bậc cường giả, hơn nữa còn không phải là yêu vương bình thường. Trừ phi là võ đạo nguyên thần cảnh tầng thứ cường giả ở đây, bọn họ có lẽ mới có một tia sinh cơ. Ngay khi Diệp Thanh chuẩn bị ra tay lần nữa, một tiếng quát lớn truyền đến, "Thủ yêu, còn không mau dừng tay làm hại người vô tội. Thiên địa vô cực, Càn Khôn tá pháp, Trảm." Giây phút sau, tất cả mọi người trong Lan Nhược Tự đại điện liền nhìn thấy một đạo kiếm quang màu vàng, với tốc độ cực nhanh, từ đằng xa bay tới, đến trước rồi mới phát, đem vô số dây leo đến gần đại điện chém đứt toàn bộ. Sau đó, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, cả người tản ra uy thế khủng bố, hướng về phía rừng cây ở đằng xa quét tới. Lập tức, vô số dây leo lan tràn ra từ trong rừng cây, giống như là bị kinh hãi, lập tức rụt trở về. Đồng thời, thanh âm nam nữ giao nhau lúc trước lại vang lên lần nữa, "Tiến Xích Hà, ngươi đừng quá đáng. Những người này là đám thợ săn yêu chuyên tới đối nghịch với Mộ Mộ ta, đã giết hơn 10 quỷ nô quỷ cấp của ta rồi, không phải là người vô tội gì. Ước định ban đầu của ngươi và ta chỉ nhằm vào những người tốt có tâm tính ngay thẳng, không bao gồm những ác khách thợ săn yêu tới cửa khiêu khích." Lời này vừa nói ra, Lăng Lão đại và một đám thợ săn yêu lập tức trợn to hai mắt, lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ vừa rồi nếu như không nghe lầm, thanh âm không nam không nữ trong rừng cây kia, dường như là gọi ân nhân cứu mạng của bọn họ là Yến Xích Hà. Phải biết rằng, nửa đêm hôm trước, Lục Tử mới cùng vị công tử nhà giàu kia nhắc tới Yến Xích Hà, còn nói đối phương chỉ là một phàm nhân kiếm khách. Nhưng ân nhân cứu mạng của bọn họ một kiếm, liền đem nhiều dây leo kim đan cựu chuyển cấp chém đứt, một thân một mình liền bước lui yêu vương trong rừng cây, một vị cường giả như vậy, thật sự chỉ là phàm nhân kiếm khách. Hay là nói, ân nhân cứu mạng của bọn họ chỉ là cùng Yến Xích Hà trong miệng Lục Tử, trùng tên trùng họ mà thôi. Nhưng nếu thật sự là như vậy, vậy vì sao đỉnh cấp cường giả trong thợ săn yêu là Hạ Tuyết Phong Lôi, lại không ngừng tìm Yến Xích Hà so kiếm, còn luôn luôn thua cho đối phương? Nếu như Yến Xích Hà không phải là một phàm nhân kiếm khách, mà là một vị kiếm tu mạnh mẽ có thể ngự kiếm phi hành, vậy thì vô cùng hợp lý rồi. Nghĩ đến đây, tâm tình của đám thợ săn yêu Lăng Lão đại có thể nói là vô cùng phức tạp. Một bên khác, Yến Xích Hà quay lưng về phía mọi người, quát lớn, "Thủ yêu, bớt nói nhảm." Đám thợ săn yêu này đều chưa từng rời khỏi đại điện Lan Nhược Tự, chứng tỏ là đám quỷ nô dưới trướng ngươi động tay trước, nếu không phải vậy, bọn họ chỉ sẽ ngồi khô cả đêm trong đại điện, căn bản sẽ không phát sinh xung đột với ngươi. Đợi bọn họ không tìm được ngươi và đám quỷ nô dưới trướng ngươi, tự nhiên sẽ rời đi. Nói đi nói lại, vẫn là ngươi thèm khát huyết nhục và tinh khí thần của bọn họ, ra tay với bọn họ trước, là ngươi vi phạm ước định ban đầu trước, ta còn chưa tính sổ với ngươi đâu. Nếu như ngươi còn lại nhải, không chịu lui đi, đừng trách ta không khách khí với ngươi. Cho dù giết không được ngươi, cũng phải khiến ngươi trả một cái giá thật lớn. Lời uy hiếp này vừa nói ra, Thu Yêu Mộ Mộ không khỏi khựng lại, thanh âm nam nữ giao nhau kia vang lên lần nữa, khí thế rõ ràng yếu đi vài phần, "Tiến Xích Hà, coi như ngươi lợi hại. Mộ Mộ ta liền cho ngươi một mặt mũi, để bọn họ sau khi trời sáng nhanh chóng cút khỏi địa giới Lan Nhược Tự, nơi này không hoan nên bọn họ. Còn dám xuất hiện ở đây lần nữa, cho dù ngươi trọng thương ta, mộ mộ ta cũng phải giết bọn họ. Nói xong câu nói này, vô số dây leo trong rừng cây rụt về dưới lòng đất, rừng cây vốn âm phong trận trận cũng khôi phục lại sự tĩnh lặng. Cho đến lúc này, Tiến Xích Hà vẫn luôn quay lưng về phía mọi người, mới xoay người lại để cho Lăng Lão Đại và những người khác nhìn thấy chân diện mục. Diệp Thanh thấy vậy, trong lòng cuối cùng cũng hoàn toàn thả lỏng xuống. Cũng may, vị Yến Xích Hà này mọc đầy râu ria, dung mạo trông cũng khá già nua, ước chừng có 60 tuổi, hoàn toàn không dính dáng gì đến đẹp trai. Điều này cho thấy đối phương không phải là Yến Xích Hà có tướng mạo bình thường không có gì lạ trong thiện nữ u hồn bản mã cải, cũng sẽ không cùng Nhiếp Tiểu Thiện và Ninh Thái Thần phát sinh cầu huyết tam giác ngược luyến rồi. Trong lúc Diệp Thanh nghĩ đến những điều này, liền thấy Yến Xích Hà một cái thiểm thân, liền xuất hiện ở trong đại điện, hướng về phía Lăng Lão Đại và những người khác quát lớn: các người đám thợ săn yêu này, không muốn sống nữa sao? Lại dám đến Lan Nhược Tự săn yêu. Yến Xích Hà trong khi Diệp Thanh nghĩ đến những điều này, liền thấy Yến Xích Hà thiểm thân một cái, liền xuất hiện ở trong đại điện, hướng về phía Lăng Lão Đại và những người khác quát lớn: các người đám thợ săn yêu này, không muốn sống nữa sao? Lại dám đến Lan Nhược Tự săn yêu. Hơn nữa sớm không đến muộn không đến, hết lần này đến lần khác thừa dịp lão phu thèm ăn, đi Quách Bắc huyện uống rượu mà đến Lan Nhược Tự. Nếu không phải không lâu trước, lão phu cảm ứng được Lan Nhược Tự bộc phát ra một luồng năng lượng không yếu, kịp thời từ Quách Bắc huyện chạy trở về, các ngươi liền phải toàn bộ chôn thân ở đây rồi. Ngay cả toàn thân tinh khí thần đều phải bị thụ yêu kia thôn phệ, trở thành tư lương để thụ yêu trưởng thành lớn mạnh. Lăng Lão Đại và những người khác nghe vậy đều lộ vẻ mặt xấu hổ. Sau đó, Lăng Lão Đại tiến lên một bước, ôn quyền nói: đa tạ Yến Xích Hà tiền bối cứu ta và những người khác một mạng. Lần này là do chúng ta không điều tra rõ tình huống của Lan Nhược Tự trước, mới lô mãng xông vào. Bất quá, chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách chúng ta là từ triều đình tiếp nhận treo thưởng, cụ thể là thành trừ yêu ma quỷ quái của Lan Nhược Tự, nhiệm vụ đẳng cấp là địa cấp bính đẳng. Để tiền bối biết, treo thưởng thanh lý yêu ma quỷ quái mà triều đình phát ra chia làm 4 cấp bậc: tiên, địa, huyền, hoàng, mỗi cấp bậc lại chia làm 3 đẳng: giáp, ất, bính. Trong đó hoàng cấp thấp nhất, thiên cấp cao nhất, bính đẳng thấp nhất, giáp đẳng cao nhất. Mỗi cấp bậc yêu ma quỷ quái nắm giữ lực lượng mạnh nhất, lần lượt tương ứng với hậu thiên cảnh, tiên thiên cảnh, kim đan cảnh và nguyên thần cảnh của võ đạo. Giáp, ất, bính thì lần lượt tương ứng với sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Treo thưởng của Lan Nhược Tự là địa cấp bính đẳng, nói cách khác triều đình cho rằng yêu ma quỷ quái mạnh nhất ở đây, tu vi tương đương với kim đan sơ kỳ của võ đạo, cũng chính là từ 1 chuyển đến 3 chuyển. Cũng chính là như vậy, đội thợ săn yêu của chúng ta mới tiếp nhận nhiệm vụ treo thưởng ở nơi này. DS, cầu cất giữ, cầu tươi hoa, cầu đánh thưởng. Chương 230, nghi hoặc. Ta có lẽ biết đáp án. 1/5, chương 230, nghi hoặc. Ta có lẽ biết đáp án. 1/5, nghe được giải thích của Lăng Lão Đại, Yến Xích Hà trừng lớn hai mắt, cả người không giận tự uy, ngươi nói cái gì? Triều đình lại đem nhiệm vụ treo thưởng dọn dẹp yêu ma quỷ quái ở Lan Nhược Tự, đánh giá là địa cấp giáp đẳng. Ngươi xác định ngươi không nói dối, hoặc là nhìn lầm? Lăng Lão Đại nghe vậy, lập tức vỗ ngực nói, tiền bối, mỗi một nhiệm vụ treo thưởng dọn dẹp yêu ma quỷ quái, cấp bậc của nó đều liên quan đến tính mạng của tất cả đội thợ săn yêu của chúng ta. Ta cho dù có cẩu thả đến đâu, cũng sẽ không lầm lẫn ở phương diện này. Chỉ là triều đình đôi khi sẽ lầm, đưa ra một số nhiệm vụ treo thưởng không phù hợp với thực lực của yêu ma quỷ quái, nhưng những yêu ma quỷ quái đó nhiều nhất cũng chỉ cao hơn cấp bậc treo thưởng 1-2 đẳng mà thôi. Ta vốn tưởng rằng lần đi Lan Nhược Tự này, cho dù xuất hiện ngoài ý muốn, triều đình lầm cấp bậc, nhiều nhất cũng sẽ đụng phải yêu ma quỷ quái cấp hậu kỳ võ đạo kim đan. Dựa vào nhiều lực lượng của chúng ta như vậy, cộng thêm các loại pháp khí săn yêu, đủ để toàn thân mà lui, thậm chí có cơ hội chiến mà thắng. Không nghĩ tới, cấp bậc treo thưởng mà triều đình đưa ra lần này thật sự là sai lệch quá mức. Quả thật sai lệch có chút quá đáng. Tiến Xích Hà trước là tán đồng đáp một câu, sau đó đầy vẻ nghi hoặc không hiểu, thế nhưng, việc này không nên a. Hạ Tuyết Phong lôi người này, ngươi thân là thợ săn yêu hẳn là đã nghe nói qua đi. Hắn là đỉnh cấp cường giả trong đám thợ săn yêu các ngươi, là cường giả có thể so với võ đạo nguyên thần cấp. Mà ở hơn 10 năm trước, chính là hai người chúng ta liên thủ đánh bại thụ yêu vừa rồi. Đáng tiếc chúng ta cũng chỉ có thể đánh bại đối phương, lại không cách nào chém giết đối phương. Bởi vì bản thân thụ yêu là cường giả đỉnh phong cấp bậc yêu vương, nội tình vô cùng sâu sắc, năng lực bảo mệnh cũng rất mạnh. Nếu không phải nó là yêu vật thuộc tính mộc, lực công kích tương đối yếu hơn rất nhiều, ta và Hạ Tuyết Phong lôi hai người, ở hơn 10 năm trước sợ rằng còn không phải là đối thủ của yêu này đâu. Sau đó, để phòng ngừa thụ yêu trốn khỏi nơi này, chạy đến nơi khác cần nấp, Hạ Tuyết Phong lôi liền lấy một cánh tay của mình làm cái giá, đem đối phương phong ấn ở địa giới Lan Nhược Tự này, không thể rời đi. Chỉ là thụ yêu tuy bị phong ấn, nhưng nó xác thực có thể mượn rừng cây này, tập kích người đi ngang qua nơi này, thôn phệ tinh khí thần và huyết nục của bọn họ, đến xung kích phong ấn, khôi phục tự do của bản thân, thậm chí tăng cường thực lực. Không lâu sau, lão phu phát hiện chuyện này, vì trông coi thụ yêu này, miễn cho nó có một ngày đột phá phong ấn trốn chạy hoặc là gây hại cho thế gian, liền từ quan kim bộ đầu của triều đình, ở lại nơi này ẩn cư. Trước khi từ quan, còn đặc biệt đem nguy hiểm của Lan Nhược Tự dâng thư cho triều đình. Cho nên, triều đình không thể nào không biết sự cường đại của thụ yêu ở Lan Nhược Tự này, cho dù đem treo thưởng nơi này đánh giá là thiên cấp giáp đẳng cũng không quá đáng, sao có thể chỉ đánh giá là địa cấp bính đẳng. Nghe được lời này, Lăng Lão Đại chờ thợ săn yêu đều là vẻ mặt chấn kinh. Chuyện chấn kinh có rất nhiều, đầu tiên chính là Yến Xích Hà đã biến tướng thừa nhận, hắn chính là người trong miệng lục tử, thường xuyên cùng Hạ Tuyết Phong lôi so kiếm, hơn nữa chiến mà thắng vị Yến Xích Hà kia. Thứ hai là giao tình của đối phương và Hạ Tuyết Phong lôi minh sắc không tồi, hơn 10 năm trước lại còn liên thủ đánh bại thụ yêu. Hạ Tuyết Phong Lôi càng là trả giá một cánh tay, mới đem thụ yêu phong ấn, trách nào hơn 10 năm nay, vị đỉnh cấp cường giả trong đám thợ săn yêu này đều không có tin tức gì truyền ra. Hiện tại xem ra, sợ rằng là bởi vì mất đi một cánh tay, dưỡng thương quy ẩn. Việc cuối cùng, cũng là một việc khiến bọn họ chấn kinh nhất, chính là triều đình lại biết tình huống nguy hiểm của Lan Ngự Tự. Việc này sao có thể? Vậy triều đình vì sao phải đưa ra treo thưởng địa cấp bính đẳng? Chẳng phải là để cho những thợ săn yêu tiếp nhận treo thưởng, đến đây chịu chết sao? Ngay khi Lăng lão đại chờ người chấn kinh, Tiến Xích Hà đầy mặt nghi hoặc không hiểu, một đạo thanh âm truyền đến, trong nháy mắt liền hấp dẫn ánh mắt của bọn họ, đối với chuyện này, ta có lẽ biết đáp án. Mọi người nhìn theo âm thanh, lập tức liền nhìn thấy một bộ thanh y Diệp Thanh từ góc tường đi ra. Lục Tử có chút kinh ngạc nói, Diệp huynh đệ, sao lại là ngươi? Bất quá, ngươi không thể nói bậy, ngươi một công tử nhà giàu, sao lại biết chuyện của triều đình? Chẳng lẽ ngươi là công tử trong nhà của vị đại quan nào trong triều? Nhưng việc này cũng không đúng à, chuyện của thợ săn yêu chúng ta quy thuộc bộ săn yêu chuyên môn thành lập của triều đình, là do hoàng thất trực tiếp trưởng quản. Cho dù ngươi là công tử trong nhà của một phẩm đại viên triều đình, hẳn là cũng không biết chuyện của bộ săn yêu a. Lăng lão đại chờ người cũng đều một mặt không tin nhìn Diệp Thanh. Chỉ là Yến Xích Hà đánh giá Diệp Thanh từ trên xuống dưới một phen sau, hỏi: "Không lâu trước đây, ta ở trong Quách Bắc huyện thành uống rượu, đột nhiên cảm ứng được ở trong Lan Ngự Tự truyền đến một luồng năng lượng ba động tương đối cường đại, lúc này mới vội vàng chạy trở về, kịp thời cứu được đám thợ săn yêu này. Thế nhưng vừa rồi ta xem bọn họ trên người tản ra khí tức, cùng luồng năng lượng ba động mà ta cảm nhận được, hoàn toàn không có bất kỳ điểm tương đồng nào. Việc này chỉ có thể nói rõ chém giết quỷ nô dưới trướng thụ yêu là người khác, mà ở trong Lan Nhược Tự này, trừ ta và bọn họ, cũng chỉ có tiểu huynh đệ ngươi một người. Hiện tại xem ra, hẳn là tiểu huynh đệ ngươi làm đi. Hơn nữa, ta có thể cảm ứng được thực lực của ngươi không tồi, cho dù ta không ra tay, ngươi cũng có thể bảo vệ bọn họ những thợ săn yêu này, mang theo bọn họ bình an rời đi." Diệp Thanh gật đầu, "Không sai, vừa rồi là ta ra tay, chém giết đám nữ quỷ kia." Nghe được cùng nhau thừa nhận, Lăng lão đại chờ người lần nữa kinh hãi, "Cái gì? Lại thật sự là Diệp huynh đệ ngươi cứu chúng ta? Chúng ta thật là có mắt không tròng, lại đem Diệp huynh đệ ngươi coi là một công tử nhà giàu bình thường. Không nghĩ tới Diệp huynh đệ cũng là một cao thủ chân chính, chúng ta thật là đáng chết. Đa tạ Diệp huynh đệ ân cứu mạng, còn xin nhận chúng ta một bái." Nói xong, liền muốn không người bái tạ. Diệp Thanh vung tay dâng lên một luồng lực lượng ôn hòa, ngăn cản động tác của Lăng lão đại cùng những người khác, nói: "Vô phương, là phẩm hạnh của các ngươi tốt, ở trong tình huống không biết tu vi thực lực của ta, không những không đem ta coi là mồi nhử đi đối phó nữ quỷ, còn cho ta ngọc bội thu liễm khí tức, để ta trốn đi, miễn cho bị nữ quỷ phát hiện. Chính là người đãi ta bằng thành, ta đãi người bằng lễ. Cho nên, là phẩm hạnh tốt của các ngươi, cứu các ngươi, người mà các ngươi nên cảm tạ nhất, cũng là chính các ngươi. Việc này có lẽ chính là người tốt có hảo báo đi." DS, cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng.